Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 50
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học phần tiếp theo quyển thứ tư trang 62 và 63. Thì hôm qua nay chúng tôi nói lại một chút cái phần cuối của trang 62 và trang 63, đoạn mà Đức Phật nói rằng hết thảy các chúng sinh khi chưa được giải thoát thì tính tình thì thường là không an định. Ngài nói rằng tính tình của chúng sinh khi chưa được giải thoát thì thường không an định. Chúng ta xem lại mình xem có đúng không? Quả thật đúng như thế. Mình xem lại mình xem đã an định chưa? An đây là sao? An tức là ở yên. An tức là an ổn. Là không bị dao động. Không bị phiền não. Không bị nhiễm ô. Không bị tham sân si nó làm chúng ta gì đau khổ, gọi là an. Định tức là, định tức là tâm chúng ta thì nó không chạy nhảy như tâm con khỉ và ý con ngựa, nó luôn luôn an trú. Ví dụ chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật chẳng hạn, thì tâm chúng ta luôn an trú trong câu hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Hoặc chúng ta gì phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chẳng hạn, thì chúng ta thì an trú tâm chúng ta trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhấn đến chúng ta phát nguyện đang thọ trì đọc tụng bộ kinh nào thì chúng ta an định tâm chúng ta trong bộ kinh đó. Trước tiên là để đọc văn nâng lên cao một chút là để hiểu nghĩa. Đọc văn hiểu nghĩa rồi chúng ta phát nguyện là tư duy, quán tưởng và thực hành theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Đọc văn hiểu nghĩa, tư duy, quán tưởng và thực hành theo lời Phật dạy ở trong kinh, đó gọi là an định ở trong bộ kinh đó để thực hành chính pháp. Làm được như vậy á thì công đức vô lượng vô biên. Nhưng xét lại á, chúng ta đã làm được chưa? Đại đa số là chưa. Cho nên ở trong này cái đoạn văn kinh hôm qua chúng tôi chưa giảng đến, đọc qua rồi nhưng mà chưa giảng được. Hôm nay thì nói qua một chút đó. Ngài nói rằng chúng sinh chưa được giải thoát phần lớn thì tâm chưa được an định, tức là còn lăng xăng, còn rong ruổi, còn chạy nhảy, thậm chí còn bỏ cả chính pháp để theo tà pháp nữa. Có không? Có khá nhiều Phật tử thuần thành, thậm chí đi thì quy tam bảo 20-30 năm rồi, tu theo gì bổn môn pháp hoa, hay là tu theo Tịnh Độ, hay tu theo Thiền Tông, hoặc tu theo Mật Tông vân vân. Nhưng mà có những Phật tử vẫn bỏ theo tà đạo như thường, vẫn bỏ theo ngoại đạo như thường. Bỏ theo ngoại đạo tức là bỏ theo một số tôn giáo khác á. Tôn giáo khác ngoài Phật giáo chúng ta thì trong đạo Phật gọi là ngoại đạo. Ngoại tức là gì? Tôn giáo ở bên ngoài Phật giáo chúng ta. Ví dụ như là gì? Thiên Chúa giáo, hoặc gọi Phật giáo chúng ta gì? Là ngoại đạo. Cao Đài Hòa Hảo cũng gọi Phật giáo chúng ta là ngoại đạo. Ngoại đạo ở đây tức là không phải là gì? Không phải là tà giáo. Còn Phật giáo chúng ta thì cũng gọi gì? Thiên Chúa giáo và gọi gì? Cao Đài Hòa Hảo, gọi các tôn giáo khác gọi là ngoại đạo. Tức là gì? Ngoài. Trong đạo của chúng ta gọi là nội đạo. Họ cũng vậy, họ theo tôn giáo của họ thì họ gọi là tôn giáo của họ là nội đạo, còn đạo Phật chúng ta gì là ngoại đạo. Cái từ ngoại đạo không phải là từ xấu các quý vị, còn tà đạo mới gọi là gì, mới gọi là xấu. Ngoại đạo tức là không phải trong hệ thống tôn giáo của mình thì đều gọi là ngoại đạo. Đấy, chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, chứ không có gọi là ngoại đạo là chửi họ là tôn giáo xấu đâu, không phải. Phật giáo chúng ta gì, khi mà gọi Thiên Chúa giáo, gọi Cao Đài Hòa Hảo, gọi Hồi giáo vân vân chẳng hạn là ngoại đạo, không phải là gì cho họ là tôn giáo xấu, mà đấy là gì, là không phải ở trong hệ chính thống của đạo Phật chúng ta. Họ cũng là một tôn, những tôn giáo lớn ở trên thế giới này, được nhiều tầng lớp tri thức và mọi tầng lớp nhân dân ở trên thế giới rất nhiều người tin sùng và lễ bái cũng như là tin theo. Họ cũng có giáo lý, giáo luật, cũng có người tu hành chân chính, cũng đem lại lợi ích cho nhân gian, cho thế giới, cho nên họ mới tồn tại được lâu dài như thế. Đấy gọi là, gọi cũng gọi là tôn giáo. Nhưng mà tôn giáo không phải đạo Phật chúng ta thì chúng ta xếp họ vào là ngoại đạo. Cũng như tương tự như vậy, chúng ta không phải là tôn giáo của họ, họ cũng xếp chúng ta là ngoại đạo. Chúng ta hiểu chưa? Chứ không phải gọi là ngoại đạo là xấu đâu các quý vị, mà tà đạo mới là xấu. Thế nào gọi là tà đạo? Tà tức là gì? Chúng ta hiểu chứ? Chứ tà là đối lại với chữ gì? Chữ chính. Chữ chính thường thì đối lại với chữ tà. Ví dụ như chữ chính ấy, thì dạy con người ta làm phúc tu thiện, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện, gọi là chính. Còn tà thì họ toàn làm những việc sai trái, lừa trên dối dưới. Báng phá nhân quả, vân vân, không tin á, làm tội thì thọ quả báo xấu, làm thiện thì hưởng phúc lành. Họ nói rằng cuộc sống này cứ hưởng thụ đi, vân vân, còn sống cứ hưởng thụ đi, vân vân chẳng hạn. Có những tôn giáo như thế. Hơn chục năm trước á, chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta nổi lên một cái thời gian cái tôn giáo đó, nó xuất hiện đặc biệt ở các miền núi, vùng dân tộc miền núi các tỉnh phía Bắc của chúng ta. Và đặc biệt nó nổi trội thế ở Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Đấy, mấy cái tỉnh đó, Hòa Bình, rồi Cao Bằng, rồi Yên Bái vân vân đó. Đó. Hà Giang, Tuyên Quang, những cái tỉnh miền núi đó. Thanh Hóa, Nghệ An ở khu vực miền núi, họ đi vào để truyền đạo đó. Họ nói rằng cái tôn giáo đó là một tôn giáo mới được thành lập ở Việt Nam. Và họ chủ trương rằng cuộc sống này khổ lắm. Phải về gì? Về với Chúa. Tức là phải về gì? Về với Chúa ở trên trời thì mới được sung sướng. Cho nên họ chủ trương là nhà nào có trâu bò của cải thì đem giết mổ mà ăn. Ăn xong thì lên núi và nhảy gì? Làm cái diều thật to. Ngày đó tôi có tiếp xúc với cái bác, mấy bác ở bên Bộ Công an và bên Ban Tôn giáo Chính phủ. Họ nói rằng ăn uống xong hết của cải rồi bắt đầu lên đỉnh núi bắt đầu là để làm cái con diều bằng giấy to, bắt đầu thì họ nhảy từ trên đỉnh núi bay xuống và rơi xuống vực. Có một lần là chết đến 20 mấy người ở trên Sơn La, Điện Biên gì đó, 20 mấy người tự tử cái kiểu đó, gọi là về với Chúa. Và may là Đảng nhà nước chúng ta là cũng quan tâm kịp thời và dẹp bỏ được cái tà đạo đó, không để cho nó thành một cái tôn giáo được hoạt động chính thức ở trong đất nước chúng ta này. Đấy, họ chủ trương rằng không có nhân quả thiện ác ngay cuộc đời này, mà họ cho rằng muốn về với Chúa Trời để hưởng cái phúc báo tốt đẹp ở trên cõi trời thì hưởng thụ ngay trong cuộc sống này, thì hưởng thụ hết một cái lên đỉnh núi, hoặc là uống thuốc tự tử, hoặc là nhảy sông để tự vẫn, chết là được về với gì? Với Chúa Trời. Đó. Đây không phải là chính thống giáo, không phải là một tôn giáo chính thống nào ở Việt Nam chúng ta, mà là một cái tà đạo. Nó nổi lên để nó đi lừa phỉnh người. Nhưng mà bà con chúng ta, đặc biệt khu vực dân tộc miền núi, do tiếp xúc với các tôn giáo ít, cho nên á, bước đầu nghe họ lên họ nói cho thật là ngon ngọt một cái là tin theo ngay. Đó. Các quý vị biết là đến tôi ở đây còn có những vị nó đến nó lừa. Tôi hai trường hợp bị nó đến lừa rồi đấy, hai lần rồi. Một lần cách đây là năm đó là hình như năm 2010-2011 gì đó. Mới đây là 2011 thì phải. Một lần trước là 2006-2007. Năm đó mới về cái chùa này, mới bắt đầu xây cái giảng đường dài dài nhỏ nhỏ dưới kia xong, cái bây giờ gọi nhà khách đó. Mới xây xong thì có một ông ở trong, bảo là ở trong Phú Yên, vác một cái tập hồ sơ dày như thế này, nó bảo là được các ngài là được bề trên là báo cho biết là ở miền Bắc này chuẩn bị xuất hiện một nhân tài kiệt xuất, và nhân tài này thì có thể làm thay đổi vận mệnh quốc gia, lo cho dân giàu nước mạnh sau này đã, thay đổi vận mệnh quốc gia, lo cho dân giàu nước mạnh, là đi tìm, và bảo là đi tìm khắp các nơi để nghe các ngài và chỉ dẫn là đi về khu vực sân tây của Hà Tây đã, về sân tây của Hà Tây. Và về thì họ bảo là tìm vào ông bác sĩ Khai ở trong giám đốc bệnh viện Bảo Long, thì ông ấy để tiếp, ông ấy nghe nói một chút thì kiểu như là phản động, cho nên là ông ấy không tiếp nữa, ông ấy đuổi đi. Thế xong nó tìm ra đây, nó bảo ra tới đây, nó nhìn thấy tôi một cái thì bắt đầu nó bảo ôi rồi đúng rồi, đây mới là cái người nó đang cần tìm. Đã. Nó bảo đây mới là người đang cần tìm. Xong rồi vào, tôi tưởng cái gì, tôi bảo mời vào uống nước. Vào uống nước xong thì họ kể là vào nghe các ngài thông báo, báo cho là ở miền Bắc này sẽ có một nhân tài kiệt xuất chuẩn bị sau này sẽ làm thay đổi được cái cơ đồ của quốc gia, vân vân thế này thế nọ. Họ bảo là tìm vào ở trong nghe người ta báo là sân Tây, tức là bên quái âm á, thần thánh á, báo là ở sân Tây là có một nhân tài như thế như thế. Thế là họ tìm vào ông bác sĩ Khai, Nguyễn Hữu Khai ở trong giám đốc bệnh viện Bảo Long ấy, nhưng mà bảo tiếp xúc thì ông ấy bảo không phải. Thế bảo là ông đi tìm 2-3 ngày nay thì bắt đầu nghe người ta bảo có ngôi chùa Khai Nguyên, thế đi vào xem thế nào. Vào nhìn thấy mình một cái họ bảo là đúng rồi, đây mới là cái người họ đang cần tìm. Thế là vào ngồi nói chuyện mà tiên đưa mình một tập tài liệu. Mình ấy thì ngày xưa được đi học thì mình biết rồi, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường thì cũng có những cái môn học về xã hội học, về chính trị cũng học qua một chút, và chịu khó đọc sách cho mình biết. Nhìn cái tập tài liệu một cái là biết ngay đây là cái bọn phản động. Đó. Nó núp cái bóng phản động để nó gì, nó đi lôi kéo người theo nó. Nghe nó nói bắt đầu nó đưa mình lên mây, nó thổi phồng mình lên mây, nó bảo là các ngài tối hôm qua báo mộng rằng đi đến khu đất này sẽ có một vị vua trong tương lai, một người làm thay đổi đất nước Việt Nam này, giúp cho dân giàu nước mạnh vân vân này nọ, các tôn giáo được bình yên, được tu hành thế này thế khác. À, nói chung là cái gì nó cũng tôn mình lên. Mình nghĩ trong bụng là làm ông làm như tôi là đứa trẻ lên năm chẳng bằng, nhưng mà thôi mình cứ giả vờ như thế, mình thế à, cứ giả vờ cho ngọt vào. Xong bắt đầu thì bảo nó thôi cứ bác cứ để lại tập tài liệu ở đây tôi nghiên cứu. Xong bảo là có gì trong mấy hôm sau thì thầy trả lời cho con. Con về thì con lại xin các ngài tiếp xem sẽ chỉ dẫn như thế nào. Thì mà vâng được rồi bác cứ để tài liệu đó, mấy hôm sau bác đến. Mấy hôm sau ngay thì buổi chiều lại tôi cầm tập tài liệu đến, tôi đưa cho bác trưởng công an thị xã Sơn Tây. Tháng 2 tháng sau thế là phát hiện ra ngay một cái nhóm phản động ở trong đằng trong, và nhà nước chúng ta tóm ngay. Chúng ta thấy đấy gọi là gì, tà đạo. Nó đi nó lôi cuốn, nó dùng cái mưu đồ gì, nó lợi dụng cái vấn đề tôn giáo để nó đạt được cái mục đích chính trị của họ. Chúng ta cũng phải tỉnh táo, các Phật tử chúng ta phải tỉnh táo. Tôi nghe thấy Hòa Thượng Chí Tịnh trong một cái bài giảng, ngài nói là ở cái thời ngài ngày xưa còn trẻ trẻ cũng cái trường hợp như thế. Có một vị hòa thượng cũng rất là giỏi, được rất nhiều là Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày đó là Sài Gòn, ngày đó còn Nam Bắc chúng ta chưa được giải phóng, ngày đó gọi là Sài Gòn, ở trong Sài Gòn đó, chế độ đằng trong đó, cũng có một vị hòa thượng giỏi lắm, giảng pháp rất hay, được rất nhiều tín đồ Phật tử là quý mến, cung kính tôn trọng. Nhưng cũng có một cái vài cái trường hợp nó đến, nó cứ tôn hòa thượng lên, nó bảo là hòa thượng chính là một bậc gì thánh nhân xuất thế, hòa thượng thì sẽ làm được cái việc lớn, sẽ thống nhất được quốc gia Nam Bắc, sẽ về một mối, và hòa thượng sẽ là người gì dẫn dắt cái đất nước Việt Nam này trở thành một cái điểm sáng của Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Và cái vị hòa thượng đó lúc đầu thì không tin, nhưng mà dần dần nó đến thì nó cúng tiền nhiều, vì nó là cả một cái tổ chức mà, nó đem nó đến cúng tiền, nó xây chùa lại cho hòa thượng, và nó làm cho hòa thượng thì mờ mắt, vì trước tiên là vì đồng tiền, thứ nữa là gì, vì cái danh, nó xưng dương cho mạnh quá, cuối cùng là nhận lời theo nó và đứng lên làm trưởng một cái tổ chức đại diện cho Phật giáo, tất nhiên là cái chi nhánh của cái Phật giáo của cái vị hòa thượng đó thôi, và theo nó. Và sau này thì vị đó thì bị bắn chết, bị chế độ của Ngô Đình Diệm là gì, bắn chết. Đó. Đấy, tôi nghe hòa thượng một bài giảng thì hòa thượng có nói về cái điều đó. Thì chúng ta thấy, cho nên á, ở đây qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật nói rằng á, tâm chúng sinh khi chưa được giải thoát thì sẽ là thường là không an định. Không an định thì chúng ta thấy gì? Nay nghe pháp này chúng ta thì thấy hoan hỉ, thấy tin theo. Nhưng ngày mai nghe một pháp khác chúng ta lại gì? Lại lung lay, lại bỏ cái pháp hôm qua để tu theo pháp hôm nay. Và như vậy ngày kia chúng ta lại bỏ cái pháp ngày hôm qua, lại tu cái pháp ngày hôm kia, vân vân, cứ như thế. Thậm chí là gì? Đang tu theo đạo Phật, đang tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta gì? Theo một pháp môn khác. Mà hôm qua tôi nghe một cái thông tin là cái nhóm Phật tử ở Hòa Bình, ở đây hôm nay không có các Phật tử ở trên Hòa Bình đấy không, vừa qua nghe bảo là có một nhóm mấy người tu theo pháp môn tịnh độ là cũng theo đạo tràng chúng ta cũng mấy năm nay rồi, nghe giảng cũng mấy năm nay rồi, nhưng mà vừa qua thì bị một cái nhóm Phật tử của cái ông gì, ông Thông Lạc, ông ấy lôi cuốn và bây giờ bỏ cả pháp môn tịnh độ để tu theo cái pháp môn tu thiền của ông Thông Lạc. Chúng ta biết ông Thông Lạc là đệ tử của ai không? Ông Thông Lạc là đệ tử của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Ông tu theo Hòa Thượng được mấy năm và ông ấy thì có vi phạm những cái quy định ở trong thiền môn và bị Hòa Thượng đuổi, tức là bị thầy trục xuất ra khỏi chùa đó. Và ông ấy đi ra đảo, ông tu ẩn cư ở ngoài đảo á, có nghĩa ông ra ngoài đảo á, ra một cái đảo nhỏ, ông tu ngoài đấy mấy năm và ông tự tuyên bố ông chứng thánh quả A La Hán và ông quay về đất liền và ông nói là ông Hoằng Dương Chính Pháp. Và tất cả các bài giảng của ông thì gần như bài giảng nào ông cũng bán phá pháp môn tịnh độ, cũng bán phá những người tu theo Phật giáo Đại thừa, tức là những người tu theo kinh Pháp Hoa, tức là theo Pháp Hoa ông cũng gì, cũng bán là tà đạo. Những người tu theo mật tông ông cũng bán là tà đạo. Những người tu theo tịnh độ tông ông cũng bán là tà đạo. Những người tu theo gì, theo tam luận tông, theo câu xóa tông, theo luật tông á, vân vân. Nói tóm lại, ai tu theo Phật giáo Bắc Tông, tức là Phật giáo Đại thừa chúng ta đó, ông đều cho là tà đạo. Và ông nói là gì, A Di Đà Phật là đại ma đầu, Quán Âm Thế Chí là tiểu ma đầu, còn á, tất cả các Phật tử, tăng ni Phật tử chúng ta này, tôi và các quý vị ngồi dưới, chúng ta đều là gì, là con dân của đại ma đầu và tiểu ma đầu. Các quý vị biết là năm 2001 tôi phải mất mấy tháng mới thâm nhập được vào cái tổ chức của ông ấy ở Hà Nội này. Cái tổ chức của ông ấy truyền đạo là ông lấy cái gì, ông ấy lấy cái cớ là gì, lấy giới luật làm thầy và nương vào ông nói là gì, nói rằng Phật chỉ có thuyết 4-5 bộ kinh nguyên thủy mà thôi, đó là Trung bộ kinh, Trường bộ kinh, Tăng chi bộ kinh và Trung kinh, Trung bộ kinh, Trường bộ, Tăng chi bộ và Tạp Nhất A Hàm, nó tương đương với nó tương đương với cái bộ kinh này. Tự nhiên là quên, giảng tới một cái tự nhiên lại quên. Đó, nói chung là ông chỉ nói là Phật chỉ có thuyết có bốn bộ kinh. Bốn bộ kinh nguyên thủy: Trung kinh, Trung bộ, Kinh Trường bộ, Tăng Chi bộ, và bên này bên Đại thừa chúng ta là Tạp A Hàm, bên kia nó là Tăng Chi bộ kinh. Đó, Tăng Chi bộ kinh. Đó. Nói rằng Phật thuyết có bốn bộ đấy thôi. 45 năm, 49 năm Phật chỉ thuyết có bốn bộ kinh đó thôi. Ngoài ra bốn bộ đó đều là của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo Phật hóa Phật giáo. Và kinh của Trung Quốc, kinh của Phật giáo Trung Quốc, chứ không phải là kinh của Đức Phật. Cho nên họ cho rằng đó là tà đạo. Và đặc biệt ông ấy nói là gì? A Di Đà Phật là đại ma đầu, Quán Âm Thế Chí Văn Thù Vô Hiền Địa Tạng là gì? Là tiểu ma đầu. Và ông ấy dẫn chứng trong cái quyển là Đường Về Xứ Phật của ông ấy. Ông ấy nói rằng là ông vì sao nói là Quán Âm là đại ma đầu? Nói là Quán Âm vì là Bồ Tát, là giác hữu tình thương chúng sinh, tại sao lại cưỡi trên đầu của con gì? Con rồng. Cưỡi trên đầu của chúng sinh mà gọi là từ bi à? Cho nên ông nói là gì? Nói đó là tiểu ma đầu. Văn Thù Phổ Hiền thì chúng ta thấy Phật giáo đại thừa chúng ta tạc ngài cưỡi trên con lưng con gì nhỉ? Văn Thù thì cưỡi trên lưng con gì? Văn Thù thì cưỡi trên lưng con gì? Phật tử nhớ không? Lên chùa Tản Viên thấy nhớ không nhỉ? Một bên thì cưỡi lên con voi trắng, một bên thì cưỡi lên con gì? Con sư tử. Mình gọi là con sấu thôi, nhưng mà con sư tử. Văn Thù thì cầm kiếm, cưỡi lên con gì nhớ không? Nhớ lại xem nào. Có ai nhớ không? Lên chùa Tản Viên chưa? Lễ có nhớ không? Không nhớ. Có ai nhớ giơ tay xem nào. Kiểm tra trí nhớ một tí. Hả? Ngày nào cầm kiếm nhỉ? Ngày nào cầm kiếm? Bồ Tát nào cầm kiếm? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầm kiếm. Văn Thù là biểu trưng cho trí tuệ thanh tịnh viên mãn của gì? Của Phật. Cho nên là ngài cầm cái kiếm. Và trong cái quyển sách của ông Thông Lạc, ông nói là gì? Bồ Tát gì mà lại gì? Ngồi trên lưng của con vật, mà tay lại cầm cái kiếm như là gì? Như một chiến binh đi gì? Đi xông trận ở ngoài xa trường. Cho nên ông nói là gì? Đấy là tiểu ma đầu. Không có lòng từ bi. Còn bên kia ngài Phổ Hiền thì gì? Cưỡi trên con voi. Cưỡi trên con voi. Cho nên ông cũng nói là gì? Đấy, Bồ Tát gì mà toàn cưỡi trên lưng của con gì? Con vật. Cho nên ông gọi là, đó gọi là tiểu ma đầu hết. Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cưỡi trên gì? Trên lưng con sấu. Cho nên ông cũng nói là con sấu, tức mình gọi là con ly đó. Con ly đó, hay con quài, còn gọi con sấu đó. Đó. Cho nên chúng ta thấy ông ấy nương vào cái biểu pháp của Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Đấy, các vị biết là Phật Bồ Tát Quan Âm cưỡi trên gì? Con rồng á. Các sư, các tổ Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Tây Tạng, vân vân, các coi là các nước Phật giáo Ấn Độ, Bắc Ấn Độ, những Phật giáo theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông hay còn Phật giáo Đại Thừa đó, tạc pho tượng Quan Âm Bồ Tát ở trên gì? Cưỡi trên lưng, trên đầu con rồng đó. Đó là theo biểu pháp. Biểu pháp làm sao? Trong kinh nói rằng á, Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có đại thần lực, ngài có lòng từ bi vô lượng vô biên, cứu độ chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Có một lần là một con gì? Con bạch long ở ngoài biển Nam Hải, nó hại dân lành. Nó cứ thỉnh thoảng nó lại làm một trận cuồng phong bão tố để nó nhấn chìm những người đi buôn, những đoàn thương buôn. Ngày xưa đi buôn là đi ở ngoài biển, đi theo đường sông nước, tức là đi theo đoàn, từng đoàn thuyền lớn đó. Và những người làm nghề trải lưới vân vân, và những cuộc sống của những bà con nhân dân ở ven biển, ven sông. Mình nói nôm na là gì? Là lũ lụt đấy, là sóng thần đó, là bão lớn đó. Nôm na là như thế. Thì Quan Âm Bồ Tát ngài hàng phục được cái con độc long đó. Và con độc long đó sau khi tỉ thí thần thông các pháp thuật và bị thua và quy phục dưới chân Bồ Tát Quan Âm. Và đấy là gì? Sau này tăng ni Phật tử chúng ta mới tạc cái pho tượng là Quan Âm gì đứng lên trên lưng gần cái đoạn đầu, đoạn gáy, đoạn đầu của con rồng đó, để gì? Rồng chở Bồ Tát Quan Âm đi qua biển để phổ độ chúng sinh. Đó có cái tích như vậy. Cho nên tăng ni Phật tử các tổ, đấy không phải là Phật tạc tượng như thế, mà các tổ sư và các nhà điêu khắc, các nhà nghệ thuật Phật giáo, người ta mới điêu khắc như vậy lên, gọi là gì? Gọi là tượng hình, gọi là biểu pháp ở trong Phật giáo chúng ta. Chứ Quan Âm nào cưỡi lên đầu con rồng như thế đâu. Đây là biểu pháp. Ý là Quan Âm Bồ Tát đã hàng phục được một gì? Một con độc long thường hại chúng sinh, thường hại nhân gian chúng ta như thế là biểu pháp. Còn văn thù, vì sao các tổ với các nhà tạc tượng ở Phật giáo Bắc Tông chúng ta lại tạc là ngài ngồi trên lưng của con sư tử như thế? Vì mà tay ngài lại cầm kiếm như thế. Kiếm là gì? Cái thanh kiếm này là tiêu biểu pháp cho gì? Cho trí tuệ. Mà văn thù sư lợi Bồ Tát là gì? Là biểu pháp, tiêu biểu pháp của gì? Của trí tuệ viên mãn của gì? Của Phật. Vậy cái thanh gươm mà Bồ Tát Văn Thù cầm trên tay đó là gì? Là thanh gươm trí tuệ. Có trí tuệ để chặt cái gì? Để chặt đứt phiền não. Nhìn nhận ra mọi sự, mọi việc, mọi sự, mọi việc đau khổ của thế gian đều do gì? Do tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến, ác kiến, kiến thủ, viên thủ, giới cấm thủ, vân vân đó, nó tạo ra. Cho nên á, dùng cái thanh gươm trí tuệ đó nhận chân nó và cắt đứt nó, không để cho nó làm đau khổ chúng ta hoài hoài hết kiếp này qua kiếp khác nữa. Đó, cho nên cái thanh gươm đó là tiêu biểu của gì? Của trí tuệ, để chặt đứt vô minh, phá nát cái sợi dây sinh tử nó ràng buộc chúng ta. Còn tại sao mà lại tạc ngài ngồi trên gì? Lưng con sư tử. Thì con sư tử á, thì chúng ta biết là, ví dụ ở Đông Nam Á chúng ta ấy, thì thường hay nói là Chúa Sơn Lâm, thì thường gọi con gì là Chúa Sơn Lâm nhỉ? Con gì? Con hổ. Con hổ là Chúa Sơn Lâm. Nhưng mà ở từ Ấn Độ sang châu Âu, sang gì, châu Phi, châu Mỹ ấy, thì họ sẽ gọi con gì là Chúa Sơn Lâm? Sư tử chính là Chúa Sơn Lâm. Vì sao? Vì con sư tử, cái thứ nhất là gì? Nó to hơn con hổ. Mà nó lại sống vậy, lại sống theo bầy gì? Bầy đàn, cho nên đã to, đã khỏe mà nó còn sống bầy đàn nữa, tức là gì? Nó có cái tính tập thể. Mà thường sư tử thì có cái con sư tử đầu đàn, ngoài là con sư tử chúa đó. Nhưng hổ rất ít khi sống theo bầy đàn, trừ khi nó còn gì, con mẹ đang nuôi con nhỏ thì nó gì, nó đi theo bầy đàn đàn con của nó. Nhưng khi trưởng thành một cái thì con sư tử con liền tách con sư tử mẹ và sống gì, biệt lập ra từng khu vực. Cho nên con hổ tuy mạnh nhưng mà không có sức mạnh bầy đàn. Ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta thì rất ít sư tử. Cho nên hổ thì ngày xưa thì nhiều, mà vào rừng thì họ sợ nhất là sợ cọp, xong đến sợ gì? Xong đến sợ ra, sợ cướp, xong đến sợ gì? Sợ rắn rết, các loài thú dữ, vân vân. Nhưng ở châu Phi, ở Ấn Độ thì ngày xưa thì nó có sư tử rất nhiều. Cho nên Đức Phật sau khi thành đạo, sau cái bài pháp đầu tiên của ngài thuyết cho 52 ông Kiều Trần Như tại Varanasi đó, tức là tại vườn Lộc Uyển đó, mình gọi là tại tiếng Phạm gọi là tại Varanasi, tại vườn Lộc Uyển đó, thì ngài truyền bánh xe pháp đầu tiên, nói về bốn chân lý, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Sau khi nghe xong bài pháp đó thì cả 52 ông Kiều Trần Như đều ngộ đạo, đều liễu đạo, đều ngộ đạo và đều chứng đạo, thành quả A-la-hán, chứng được quả vị A-la-hán. Và sau cái bài pháp đó thì Đức Phật lại tiếp tục đi men theo con dòng sông Hằng để đi truyền bá Phật pháp. Và những người được độ tiếp theo đó là ba anh em ngài Ca Diếp, Già Ra Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp đó. Và một ngày thì ba anh em ngài Ca Diếp độ cho ba anh em ngài Ca Diếp cùng với 500 đệ tử của các vị đó. Và năm ba anh em ngài Ca Diếp chính là gì? Là ngoại đạo thờ lửa, tu theo ngoại đạo thờ thần lửa. Đã, chúng ta đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca khi truyền pháp chúng ta thấy cái điều đó. Và từ đó trở đi Đức Phật đi đến đâu Đức Phật thuyết pháp thì được vua chúa là gì? Tin theo, quy kính Tam Bảo, tín đồ Phật tử và nhân dân tin theo, các ngoại đạo cũng gì? Cũng tin theo. Đa số ngoại đạo là gì? Đều khuất phục. Khi họ gặp Đức Phật một cái, có khi chưa tranh luận đã bị Đức Phật gì? Khuất phục rồi. Có những trường hợp gì? Đức Phật phải tranh luận với họ thì họ mới khuất phục. Có những trường hợp thì Đức Phật phải cho đệ tử mình thi triển thần thông thì họ mới gì? Mới khuất phục. Cho nên á, cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật được ví cho như là tiếng của sư tử rống, sư tử hống, mình gọi là sư tử hống. Và Đức Phật nói trong kinh A Hàm, Đức Phật có một lấy một cái ví dụ, tiếng pháp âm của Như Lai mỗi khi được thuyết ra thì khiến cho ma vương, khiến cho ngoại đạo đều là kinh hồn bạt vía, khiếp sợ mà bỏ chạy để cho chính pháp được hiển bày. Tương tự như vậy, Phật nói là giống như tiếng rống của con sư tử ở trong một cái khoảng rừng gì, một cái khoảng rừng lớn, con sư tử chúa mà gì mà gầm lên thì tất cả các loài thú dữ chim muông ở trong rừng từ con lớn đến con bé đều gì, đều ngơ ngác, đều tán loạn bỏ chạy. Con nhỏ thì gì, tán loạn bỏ chạy, chim muông thú dữ thì kinh hãi. Tương tự như vậy, Phật mở lời thuyết pháp khiến cho tà ma ngoại đạo gì cũng kinh hồn bạt vía như vậy. Cho nên lấy cái uy, cái biểu pháp của uy lực thuyết pháp, uy lực trí tuệ của Phật thuyết pháp ra, giống như gì, giống như tiếng của loài sư tử chúa nó gầm lên ở trong một khoảng rừng lớn vậy, khiến cho tất cả muông thú đều phải kinh hãi khiếp sợ đó. Cho nên lấy ngài Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho gì, cho trí tuệ viên nói của Phật, ngồi lên lưng con sư tử và cầm cái thanh gươm báu. Họ không học, họ không hiểu, cho nên họ quy kết là Bồ Tát gì mà cưỡi trên lưng gì, trên lưng chúng sinh, cho nên gọi là tiểu ma đầu. Còn A Di Đà Phật là đại ma đầu. Họ nói như thế. Ai nói? Ông Thông Lạc nói như vậy. Rồi còn Bồ Tát Phổ Hiền cũng vậy, cưỡi trên con voi thì ông bảo là gì, cũng cưỡi trên lưng chúng sinh, cũng gọi là tiểu ma đầu. Vì sao lại các tổ và các nhà nghệ nhân lại tạc ngày cưỡi lên trên con voi? Cái thứ nhất, Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta phải hiểu là Bồ Tát Phổ Hiền là tiêu biểu cho gì, cho hạnh nguyện viên mãn của gì, của Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương ba đời chư Phật, là một vị Bồ Tát tiêu biểu thì tiêu biểu pháp cho cái sự viên mãn về hạnh nguyện, về cái quả tu. Văn Thù là tiêu biểu cho gì, cho trí tuệ, cho sự thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Phật. Còn Bồ Tát Phổ Hiền là tiêu biểu pháp cho sự viên mãn cái hạnh nguyện, cái quả tu của mình đó. Vì vậy mà trong kinh dụ của dấu chân voi, trong kinh A Hàm, Đức Phật nói này, trong tất cả các loài dấu chân thú ở trong rừng, tất nhiên Đức Phật chỉ nói ở rừng Ấn Độ lúc bấy giờ, hay kể cả bây giờ chúng ta thấy tất cả các loài thú có loại dấu chân gì to nhất, lớn nhất và bước chân gì dẫm xuống đất sâu nhất, đó chính là dấu chân gì, dấu chân voi, dung chứa tất cả dấu chân của gì, các loài thú ở trên gì, trên nhân gian này. Đức Phật nói là dấu chân voi là có, loài voi là có dấu chân to nhất, có đúng không? Chúng ta thấy bây giờ có dấu chân của con thú gì to hơn dấu chân voi không? Tôi cũng chưa thấy. Trong kinh Đức Phật ngày xưa ngài ví cái gì mà nó thực tế với cuộc sống thì ngài ví như vậy. Ví dụ ngài thường hay ví con sông Hằng, tại sao ngài không ví con sông Hồng cho người Việt Nam chúng ta biết? Vì ngài đang giáo hóa ở Ấn Độ thì người dân độ chỉ biết đến con sông Hằng, cho nên ngài cái gì mà tính đến số nhiều thì ngài thường hay ví gì Hằng Hà Sa Số, tức là nhiều như số cát ở trong sông Hằng đó. Nhưng bây giờ nếu mà tôi tin rằng nếu ngài thành Phật ở Việt Nam, ở Hà Nội chúng ta, thì ngài sẽ ví là gì? Hồng Hà Sa Số, giờ, tức là nhiều như cát ở con sông gì, con sông Hồng, đúng không? Đó, nhiều như cát con sông Hồng, thế thôi. Có nghĩa là cái gì dân bản địa ở đó họ quen, họ hiểu, họ biết rồi, thì Phật thường lấy cái đó để ví dụ cho họ hiểu, tức là nó không xa vời với gì cuộc sống của nhân dân, của tín đồ, của tín chúng. Cho nên á, Ấn Độ thì ngày xưa là gì? Từ các vua chúa quan lại trong triều đình cũng yêu thích voi. Voi dùng để còn thể hiện cái sự uy quyền của bậc vương giả. Và voi còn dùng để ra trận. Việt Nam chúng ta ngày xưa có dùng voi để ra trận không? Có. Đặc biệt là câu chuyện của hai vị nữ tướng đó là bà Trưng và bà Triệu đó, đâu cưỡi voi đúng không? Các ngài, các bà có cưỡi ngựa đâu. Các bà cưỡi voi đi đánh trận. Đó. Cho nên chúng ta thấy là con thú, Phật ví dụ này ở trong kinh A Hàm là trong các loại dấu chân của các loại thú thì dấu chân voi là lớn nhất, nặng nhất và bước sâu nhất, và tất cả các dấu chân của con thú khác bước ướm vào đó đều toàn lỏn ở trong đó. Và Phật lấy cái ví dụ sự chứng ngộ của gì của Phật cũng là lớn nhất trong tất cả sự chứng ngộ của những người tu tập ở trên thế gian này, từ tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Nan và A La Hán, nhấn đến các vị gì từ sơ địa Bồ Tát cho đến đẳng giác Diệu Giác, Diệu Giác Bồ Tát, 52 địa vị Bồ Tát, đến quả Diệu Giác rồi vẫn chưa viên mãn, mà phải gì thành Phật thì mới gì mới là viên mãn, đến chỗ chứng ngộ tột cùng rốt ráo của đạo giải thoát. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền là tiêu biểu pháp cho sự chứng ngộ viên mãn của gì của Phật, viên mãn tất cả các hạnh nguyện. Khi mà thực hành tu tập các gì các pháp được viên mãn đó thì gọi thành Phật. Và Phổ Hiền Bồ Tát là tiêu biểu pháp cho một cái sự chứng ngộ viên mãn của Phật đó. Cho nên lấy ngài cưỡi gì trên lưng con gì con voi đó, có dấu chân lớn nhất, là loài vật gì lớn nhất ở trên trái đất chúng ta bây giờ, ở trên gì trên rừng mọi người nhìn thấy có dấu chân lớn nhất, dung chứa tất cả dấu chân của các con vật khác vân vân, mà cũng có sức mạnh phi thường. Nếu một chọi một á thì con sư tử chưa chắc đã thắng được con gì con voi một chọi một. Nếu cả bầy đàn sư tử thì có thể thắng được một con voi, nhưng một con sư tử chắc chắn không dám lao vào để giết một con voi. Nếu hai con cùng trưởng thành như nhau, chắc chắn một con sư tử không dám lao vào để giết con voi. Đấy, cho nên đấy cũng là những cái tiêu biểu pháp của đạo Phật chúng ta. Vậy mà gì? Một cái vị xưng là gì? Xưng là ông ấy tự cho mình là đại sư, là người đã chứng được quả vị A-la-hán sau khi ẩn cư ngoài đảo không biết là 7 năm hay sao ấy. Và ông cho là mình chứng quả A-la-hán và đi vào đất liền để truyền bá chính pháp. Và ông đả phá tất cả những người theo Phật giáo Đại Thừa, theo Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Và năm 2001 đó, khi tôi mới học ở Học viện Quán Sứ đó, một số hòa thượng thượng tọa nói rằng ở trong Quán Sứ này có một nhóm Phật tử ngày xưa cũng đến chùa tụng kinh ở chùa Quán Sứ, và cũng là gì, cũng là Phật tử ở Quán Sứ và ở các chùa khu vực quanh Hà Nội. Nhưng bây giờ họ bỏ đến chùa Quán Sứ, bỏ đến một số các chùa quanh Hà Nội để tụng kinh niệm Phật, tu theo pháp môn truyền thống rồi. Và họ theo một cái pháp môn mới, mà đặc biệt là họ đi lôi kéo Phật tử rất khủng khiếp. Và các vị biết không, ông ấy chủ trương là gì? Ngày chỉ ăn một bữa thì mới gọi là sư, ăn hai bữa tức là gì? Không phải là sư nữa, đó là tà đạo. Vì ông ấy lấy ở trong luật sa di, ông nói là gì? Sa di không được ăn phi thời, tức là người xuất gia không được ăn phi thời, mà ngày phải ăn một bữa thì mới gọi là sư chính thống, còn cứ ăn đến hai bữa là tức là không phải sư rồi, phạm giới tức là mất giới thì không phải sư nữa. Và ông cho là đó là tà đạo.
Cái đầu tiên ông nói là gì? Nhưng chúng ta biết là bây giờ các sư bây giờ thì thường là gì? Toàn ăn 2 bữa và 3 bữa mà. Có mấy người ăn 1 bữa đâu các quý vị? Ít lắm. Kể cả các sư ở Thái Lan, ở Lào, Campuchia hay ở Việt Nam theo đằng trong mà theo cái pháp môn nguyên thủy Phật giáo đó, Nam Tông Phật giáo đó, bây giờ các thầy cũng gì cũng ăn 2 bữa. Đại đa số ăn 2 bữa. Còn những người ăn 1 bữa thì ít lắm, ăn 1 bữa. Phật ngày xưa chúng ta thấy là tất nhiên thì ở trong đạo Phật đó thì Phật khuyến khích là ăn 1 bữa. Mà chế định ở trong giới luật thời Đức Phật ngày xưa ăn 1 bữa. Vì sao ăn 1 bữa? Vì ngày xưa các tôn giáo như Bà La Môn giáo, một số các tôn giáo Ấn Độ bây giờ, 96 tôn giáo song song với thời Đức Phật còn tại thế đó, họ đều ăn 1 bữa. Các tôn giáo đều ăn 1 bữa, không cớ gì ông Phật lại gì? Ông Phật lại ăn 2 bữa, ăn 3 bữa. Mà ngày đó chúng ta biết là Phật thì có gì? Có đi xây chùa như thế như chúng ta bây giờ không? Có không? Không. Phật thì có đi gì? Đi làm công việc giáo hội, đang ở đây, sáng đang ở đây, chiều lại Hà Nội, có khi lại chiều lại gì? Thành phố Hồ Chí Minh. Đi làm công việc Phật sự như thế, có khi đang ở đây, tí nữa lại đi tận đâu. Cái thứ nhất, công việc bây giờ nó khác xa với ngày xưa. Cái thứ hai, chúng ta thấy là bây giờ ô nhiễm gì? Ô nhiễm môi trường sống chung quanh chúng ta quá nhiều, cho nên sức khỏe của chúng ta, chúng ta thường ốm đau bệnh tật. Ăn 1 bữa rất tốt, nhưng ăn 1 bữa chúng ta có đủ sức khỏe để hành đạo và hoằng pháp không? Đây là điều quan trọng. Nếu chúng ta đủ thì ăn 1 bữa thì tốt. Ngày xưa thì tôi khi đi học tôi ăn 1 bữa. 6 năm trời tôi đi học tôi ăn 1 bữa. Và tôi ăn 1 bữa. Duy nhất ăn 1 bữa 6 năm trời. Sáng không ăn, tối không ăn. Ăn 1 bữa. Cho nên ngày đó thân hình của tôi nó xuống, các vị còn biết bao nhiêu cân không? Chưa đầy 30 cân. Các vị cứ xem cái ảnh của tôi ngày năm 9, từ năm 98, 99, từ năm 99 đến năm 2000, 2001 đó. Tôi cân cả cái đôi dép cao su mới được có 27 cân 9 lạng, tức là chưa được 28 cân. Đó. Chưa được 28 cân. Ngày ăn 1 bữa đó. Ăn 1 bữa. Nhưng mà lúc nào cũng phải có một cái gì, cái nồi thuốc bắc ở bên cạnh. Thế mới đau chứ lại. Lúc nào gần như là uống thuốc bắc quanh năm ngày tháng. Vì sao ạ? Sức khỏe thì quá yếu. Mà lại học nữa. Học trung cấp, học bổ túc, lại phải đi về chùa nữa. Mà đi thì 3 năm đầu đi học trung cấp là phải đi bằng xe đạp. Sư phụ bắt đi xe đạp 18 cây số. Đi từ Quốc Oai vào, đi về chùa Ngọc Tân là 18 cây số. Từ Ngọc Tân thì đạp ra ngoài Mỗ Lao là 22 cây số. Cứ như vậy đi xe đạp. Sư phụ bắt đi xe đạp đi học. Vừa học bổ túc văn hóa, vừa học trung cấp Phật học. Cho nên á, mà lại ăn 1 bữa nữa. Vì vậy mà thì lúc nào cũng phải có cái nồi thuốc bắc kè kè bên cạnh. Và khi ra quan xứ á, từ năm 2002 cho đến 2004 vẫn ăn 1 bữa. Đến năm 2005 á, thì ăn thêm 1 bữa sáng. Năm 2005 mới bắt đầu ăn bữa sáng. Và cho đến năm 2007 mới thì 2008 mới bắt đầu ăn thêm bữa tối. 2008 thì lên nhận cái chùa Tản Viên á, làm nhiều quá. Các vị biết mà, leo lên chùa Tản Viên ngày xưa đi bộ, leo hơn 3 cây số từ chân núi lên trên lưng chừng núi Ba Vì đi bộ như vậy, leo một vòng là mất gì, mất khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi vừa đi vừa nghỉ, thì có một bát ăn chay, thì có bát cơm, 2 bát cơm thôi giỏi lắm, ngày đó ăn được 2 bát cơm. Các vị biết là leo 2 tiếng rưỡi đồng hồ leo núi như vậy để còn cái gì nữa để mà thở còn chẳng được, cho nên đó, bắt đầu là mệt quá. Phải gì? Phải tăng cường thêm 1 bữa tối, bắt đầu từ năm 2008. Đó. Làm ở trên núi nhiều quá. Các vị biết rồi, mất 6 tháng đi mở cái đường lên chùa Tản Viên. Tôi với ông lái xe ủi á, làm có thiết kế gì đâu. Thì ai cho phép làm chính thống đâu mà thiết kế. Làm việc với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Vườn Quốc gia Ba Vì, gọi là mở cái đường để trồng cây. Ai cấp giấy phép đâu. Cho nên là phải gì? Tôi với ông lái máy ủi có 2 thầy trò thôi, một cái chú phụ nữa là 3 người. tiểu ngày đó đã có đâu, có hai chú thôi, thì nó ở dưới này. Hôm nào nó lên thổi cơm cho thì nó vào thổi cơm ở trong lán á, gọi là cái chùa đâu, chưa có chùa, cái lán thôi, làm cái lán thôi, thì nó mang cơm, cứ tôi ở đâu thì nó trưa 12 giờ hoặc 1 giờ trưa nó mang cơm ra ở đó, chui rúc ở trong rừng ấy. Mà mất gần 6 tháng trời mới thông cái đường đó các quý vị. Vì có đoạn đường có 5 mét thôi mà mất thì mất cả tuần mới thông qua, vì sao? Gặp cái hoàn đá lớn. Nhiều hoàn đá chứ không phải một hoàn đá. Phải đào xuống để đào sâu xuống bằng mấy cái hai cái tầm máy xúc á, để chôn cái hoàn đá đó xuống, thì không được lăn xuống suối, ảnh hưởng cây khác, gãy cây, phá rừng không được. Phải đào sâu nó, chôn nó xuống, không được bắn mìn. Vì trên vườn quốc gia mà cấm không được bắn mìn, không có giấy phép không được bắn mìn. Cho nên á, có đoạn đường có 5 mét thôi mà phải hàng tuần lễ mới thông qua. Cứ đấy, tôi cứ ngồi như vậy, ra ngồi chỉ đạo trực tiếp gần 6 tháng như thế với chú lái máy ủi. Các vị biết, cứ đi qua rừng, qua suối như vậy, 2 bát cơm chay làm sao mà chống được. 20 bát cơm chay chưa chắc đã chống được, chứ đừng nói là 2 bát cơm chay. Thế cho nên thì bắt đầu từ đó là ăn thêm bữa tối. Các vị mới thấy bây giờ nó mới mập ra như là con lợn này. Bây giờ mập ra vừa đi vừa bò như con lợn này. Nếu mà tôi mà thịt được thì chắc là tôi bị thịt rồi. Công việc nó quá nhiều. Đấy, đang nói là ngày xưa khi mà ở quan xứ tôi vào đó học, bắt đầu vào học một cái thì có cái tổ chức đó. Và tất nhiên để mà thâm nhập được vào cái nhóm Phật tử đó thì phải là kiếm được một vị sư ăn thì ăn một bữa. Mà duy nhất trong trường chỉ có tôi ăn một bữa. Ngày đó duy nhất trong trường cái tôi ăn một bữa thôi, chỉ có tôi chống được. Và Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Thanh Tứ ngày đó, ngài là Phó Chủ tịch Thường trực, đồng thời ngài cũng là Hiệu trưởng của Học viện chúng tôi. Hòa Thượng cũng nói là cái tâm tư, Hòa Thượng không có sai, không có chỉ đạo đâu, nhưng Hòa Thượng nói cái tâm tư. Đấy, bây giờ đấy có cái ông ấy nó nổi lên như thế, nó báng phá Phật giáo, Bắc Tông Phật giáo Đại Thừa chúng ta, và nó lôi kéo Phật tử, như thế. Bây giờ thì không biết làm cách nào để cho Phật tử họ hiểu được đâu là chính pháp, còn đâu là gì, đâu là tà ma ngoại đạo. Thế tôi mới không dám nói với Hòa Thượng, với mọi người, nhưng mà tôi thì mình mới lòng bảo dạ, mình bảo thôi thì mình đi kiểm tra xem thế nào. Và tôi mất mấy tháng tôi mới thâm nhập được vào cái tổ chức đó, cái tổ chức Phật tử đó, và tôi mới về mời về cái chùa của tôi ở cái chùa Ngọc Tân được. Và về đó các vị biết không, nó đi các Phật tử, cái nhóm Phật tử đó về hơn chục người, nó đi hỏi dân, hỏi các vãi đó là sư ở đây thế nào, thầy ở đây thế nào, thầy ăn uống ra sao. Các Phật tử bảo thầy ở đây thì đơn giản là ngày ăn có một bữa thôi, thì họ mới tin. Sau khi họ tin rồi, bắt đầu họ mới đưa cái quyển sách đó, Đường Về Xứ Phật của ông ấy cho họ, và đưa hơn 80 tập cái quyển sách đó, hơn 80 tập. Phải đến cả một cái tủ sách nhỏ, mà trong đó thì ông ấy bài thích Phật giáo Đại Thừa chúng ta rất mạnh. Nhưng ấy, ông cái bài thích Phật giáo Đại Thừa chúng ta, bài thích tất cả các hòa thượng tu theo Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nam Bắc Tông chúng ta. Nhưng các vị biết không, trong cái quyển sách Đường Về Xứ Phật của ông ấy thì ông lại đề cái gì? Đề chữ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Đã. Ông cái bài thích tất cả các hòa thượng, các thượng tọa tu theo Phật giáo Bắc Tông, nhưng mà cái sách của ông lại đề Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Chúng ta thấy ông có bài xích tất cả các vị Phật giáo tu theo Đại Thừa, nhưng mà lại ông lại khen ngợi gì? Khen ngợi Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lấy những cái bài giảng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông để là cái minh chứng để chửi các hòa thượng, các thượng tọa, các sư tăng ni tín đồ Phật tử tu theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta bây giờ. Chúng ta biết Phật Hoàng Trần Nhân Tông đắc pháp với ai các vị biết không? Nhớ xem nào, cư sĩ gì? Một vị cư sĩ rất nổi tiếng. Trần gì? Giảng một lần rồi đấy. Cư sĩ gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi như là Bồ Tát Duy Ma Cật của gì? Của thời Phật tại thế. Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà Tuệ Trung Thượng Sĩ thì cũng tu theo gì? Tu theo Thiền Tông, ngài là đệ tử. Ngài cũng tu theo gì? Đắc Pháp với một vị tổ của Phật giáo Trung Hoa truyền ở Việt Nam chúng ta. Đó là đầu tiên là gì? Thiền sư Tỳ Ni Gia Lô Chi truyền pháp môn thiền vào Việt Nam chúng ta năm 580. Đến năm 820 thì thiền sư gì? Vô Nguồn Thông là tiếp tục truyền một cái hệ phái thiền nữa. Vô Nguồn Thông là người Trung Quốc. Còn Tỳ Ni Gia Lô Chi là người Ấn Độ sang cầu pháp với Tam Tổ Tăng Sán của Thiền Tông Trung Hoa. Và sau khi ngài đắc pháp, ngài sang Việt Nam chúng ta truyền Thiền Tông vào Việt Nam chúng ta, ở tại cái chùa Dâu bây giờ đó, là trung tâm Phật giáo của Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, là chùa Dâu Thuận Thành Bắc Ninh đó. Năm 520, năm 820 lại một vị thiền sư nữa là thiền sư Vô Nguyên Thông. Ngài đi vào truyền pháp, ngài trụ tại cái chùa ở ngay ở bên chùa Kiến Sơ, ở ngay bên cạnh cái đền gióng á. Cái đền gióng ở chỗ Đông Anh hay Gia Lâm bây giờ, không biết nó thuộc Đông Anh hay Gia Lâm bây giờ. Đâu, hình như vẫn vào Bắc Ninh hay sao chứ? Hay là Đông Anh hay Gia Lâm bây giờ, lâu lâu nó thay đổi cái địa giới hành chính. Ngày xưa thì nó vẫn là Bắc Ninh, nhưng bây giờ không biết là nó về Hà Nội hay là vẫn ở Bắc Ninh. Ở chùa Kiến Sơ. Tôi cũng đến đấy hai lần, ngày xưa đi thực tập là đến đấy hai lần. Đó. Năm 820 một thiền phái đó chuyển vào. Một 1027 thiền sư Thảo Đường lại tiếp tục truyền một cái thiền phái nữa vào Việt Nam. Và như vậy là ba cái dòng thiền này, đến thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, thì ngài đúc kết ba dòng thiền này thành một cái thiền phái của Việt Nam chúng ta. Đó là thiền phái gì? Trúc Lâm Yên Tử. Đó. Ông Thông Lạc ấy, ông bán tất cả các sư tu theo Phật giáo Bắc Tông, nhưng mà ông lại dẫn chứng của Trần Nhân Tông để làm minh chứng cho gì? Cho những cái bài giảng của ông ấy, bài viết của ông ấy. Và ông nói về khi mà giảng về giới luật thì ông lại khen ngợi luật sư Đạo Tuyên là người thì là sơ tổ của luật tông của Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta thấy nó mâu thuẫn như thế. Các Phật tử chúng ta đọc thì chúng ta chả biết đâu, không hiểu đâu. Như chúng tôi á, là nhà nghiên cứu, vừa là một nhà sư, vừa học ở trên ghế nhà trường, tôi học theo cách nghiên cứu logic của những khoa học biện chứng á, khoa học biện chứng hoặc là gì, hoặc gọi là triết học á, thì phải có logic. Anh bán người ta tức là gì? Từ cổ đến nay những người tu theo Bắc Tông thì anh đều phải loại bỏ hết. Nhưng đằng này thì anh lại thấy những cái vị mà đạo hạnh ở trong Phật giáo người ta, anh lại lấy ra để anh minh chứng cho cái đấy là cái tốt. Nhưng mà cái tốt đó thì là cái gốc của chúng tôi mà. Và một điều nữa chúng ta thấy nếu mà là tà pháp không phải là chính đạo. Các vị Phật tử ở đây chúng ta ai đi chùa Đậu chưa? Có ai đi chùa Đậu ở Thường Tín Hà Tây, bây giờ là Thường Tín Hà Nội, giơ tay xem nào. Ai đi rồi giơ tay? Khá ít hả? Các Phật tử chúng ta nên đi chùa Đậu. Vì sao các Phật tử chúng ta nên đi chùa Đậu? Vì ở nơi đó có gì? Có toàn thân của hai vị thiền sư là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Ngài tu theo Phật giáo gì? Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Khi xả bỏ báo thân, ngài vẫn ngồi thiền nhập định y nguyên như vậy. Cho đến bây giờ thân của ngài vẫn ngồi trên nhà thờ tổ, có đầu hơi cúi. Và năm 71 hay 81 gì đó thì cái trời mưa to, nó ngập chùa Đậu. Và bắt đầu hai cái pho tượng nó trôi xuống tận dưới Hà Nam, Hà Phủ Lý. Thì dân họ vớt được, họ tưởng là tượng gỗ, nhưng vớt lên rồi mới biết là tượng gì? Nhục thân bằng người thật. Và ngày đó là cả Việt Nam, cả thế giới là rúng động với gì? Với nhục thân của hai vị thiền sư đó. Đặc biệt là gì? Các chuyên gia của Liên Xô ngày xưa, họ đem hai nhục thân của ngài ra Hà Nội chụp cắt lớp CT thì thấy là gì? Toàn bộ não, lục phủ ngũ tạng vẫn còn nguyên, không có mổ, không có dùng xác ướp như là gì, như là cố chủ tịch Hồ Chí Minh hay là gì, như là Lenin hay là như là một số những xác ướp ở trên thế giới. Chúng ta biết mà muốn ướp xác thì phải gì, bỏ, mổ ra bỏ ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng, và bỏ gì ạ, bỏ não, không có nó sợ thối từ trong ta. Nhưng mà hai vị thiền sư vẫn ngồi như vậy gần 400 năm nay mà vẫn gì y nguyên như thế. Đó là cái gì? Chỉ có những người tu đạo, những người liễu đạo và những người gì chứng đạo thì mới có công đức để làm cái việc đó. Và chúng ta biết ở Trung Quốc cũng có mấy cái nhục thân như vậy, như là đặc biệt là gì, nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng, là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, cũng giữ lại nguyên cái nhục thân như vậy. Và một cái nhục thân của ngài Hám Sơn Đức Thanh, và còn vài cái nhục thân nữa. Ở Việt Nam chúng ta thì có gì, có hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Và mới đây họ lại mới phát hiện ra một cái nhục thân ở của thiền sư Chuyết Chuyết ở bên bên chùa Phật Tích ở Bắc Ninh bây giờ nữa. Cái khi mà cái tháp nó đổ ra, Thượng tọa Đức Thiện ngài về đó chủ trì cùng với nhân dân xây lại tháp, thì mới phát hiện ra trong cái tháp là gì, có một nhục thân của vị thiền sư ở trong đó thì 700-800 năm nay rồi các quý vị, còn lâu hơn cả hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ngồi ở trong tháp đó. Chúng ta thấy nếu không có cái sự tu tập chứng ngộ, không phải là chính đạo, thì làm sao có những cái sự tuyệt vời kỳ diệu như vậy. Các Phật tử chúng ta nên đi chùa Đậu, ai chưa đi chùa Đậu nên trong một lần nên đi chùa Đậu một lần, và nên đi sang chùa Phật Tích một lần để chiêm bái nhục thân của các ngài. Chúng ta nhìn thấy bằng gì, bằng mắt thường của chúng ta, tay thì không được sờ nha, không nên sờ. Chúng ta được lễ kính ngài một lần, một vị gì, một vị Bồ Tát, một vị Thánh Tăng lưu lại cái nhục thân khi tu hành đắc đạo như thế, để chúng ta có niềm tin. Vậy mà ông ấy bán phá hết, và bây giờ có khá nhiều Phật tử, ông ấy bây giờ chết mấy năm nay rồi. Trong kinh ấy, Đức Phật nói, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là những người chưa chứng cho mình, tự cho mình đã chứng, sẽ bán phá những pháp môn thâm sâu vi diệu của Phật sau này. Những kẻ đó sau khi mất đi sẽ đọa vào A Tỳ địa ngục, giống như là Đề Bà Đạt Đa, giống như là Thiện Tinh Tỷ Khiêu, giống như là nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu Tăng và nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu Ni thời Phật còn tại thế vậy. Các vị biết thời Phật còn tại thế còn có nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu Tăng, nhóm Lục Quần Tỷ Khiêu Ni, và đặc biệt là còn có gì, hai vị chống phá kịch liệt, đó là Đề Bà Đạt Đa và Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Thậm chí Đề Bà Đạt Đa còn lập mưu gì giết Phật đến 3-4 lần nữa, đúng không? Đó, chúng ta thấy Đức Phật thì hiện ra ở thế gian này, ngài biểu diễn cho chúng ta thấy thành Phật rồi mà vẫn còn có gì, có những người muốn giết ngài cơ mà. Vì ngài thì hiện ở thế gian này, ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Cho nên ở thế gian này chúng ta làm việc tốt, nhưng mà có kẻ nào họ gièm pha, họ chê bai, họ bài xích, thậm chí họ vu oan giá họa cho mình, thì cứ phải lấy cái gì, lấy cái gì của Phật nhỉ, lấy cái sự biểu diễn của Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài còn tại thế để mà hành đạo, an trú mà hành đạo. Giống như ở chùa chúng ta năm ngoái, đúng không, năm ngoái gần gần vào cái dịp mùa hè năm ngoái, rộ lên cả miền Bắc này, tăng ni Phật tử rộ lên cả miền Bắc này, là chùa Khai Nguyên này là một cái nơi gì, một cái nơi chứa chấp và buôn thuốc phiện khủng khiếp. Và ai là người đứng lên tổ chức cái đó? Họ nói rằng tôi chính là gì, là ông, một ông chùm ma túy buôn thuốc phiện và bị bắt. Và cái khóa tu mùa hè năm ngoái đó, nhiều bố mẹ thì đăng ký cho con rồi, nhưng khi nghe cái thông tin đó thì không dám cho con đến, thì sợ gì, sợ ông sư ông lại gì, ông lại cho con mình nghiện mất, không dám cho đến. Thông tin từ đâu mà ra? Từ các sư mà ra cũng có. Một vài vị sư ở Sơn Tây cũng nói điều đó, một vài vị sư Ba Vì cũng nói điều đó, một vài vị sư ở gần gần lân cận ở Hà Nội này cũng nói cái điều đó. Mà sư mà nói là gì? Với các Phật tử là tôi là người đi buôn thuốc phiện và bị bắt, thì rất nhiều người tin. Dân ở đây cũng có những người nói điều đó. Và vì sao nói như thế? Vì họ thấy rằng gì? Ở chùa chúng ta xây dựng ở mầm như thế này, tiền đâu mà xây dựng? Chỉ có buôn thuốc viện mới xây dựng, mới có tiền để xây dựng. Thế một cái gì? Một cái suy luận rất là đơn giản. Ông ấy xây 3-4 ngôi chùa to như vậy, không nhận tiền ở nước ngoài, các tổ chức ở nước ngoài tài trợ để phản bội Tổ quốc á, thì chỉ có dòng tiền thứ hai, đó là buôn ma túy mà thôi. Và họ áp cho chùa chúng ta là gì? Là một cái tổ, là một cái nơi sản xuất, tàng trữ và buôn bán ma túy. Thậm chí là họ còn thêu dệt một cái câu chuyện như là thật luôn. Họ nói là gì? Nói thầm: xin thưa các quý vị, những người mà làm quản lý tôn giáo ở thị xã Sơn Tây, họ nghe thông tin họ còn phải ngỡ ngàng. Chính là cái ông Duy ấy. Ông Duy là phó trưởng phòng nội vụ, trưởng ban tôn giáo thị xã Sơn Tây. Ông gọi điện cho tôi, ông hỏi rằng á, thầy đang ở đâu? Bảo tôi đang ở chùa. Bảo có thật không? Bảo thật. Ôi, ông bảo là: ôi dồi ôi, thế mà tôi vừa ra đây, vừa ngồi xuống đây chuẩn bị ăn cơm thì mấy anh em bên an ninh nó bảo là: anh có biết tin gì không? Hỏi tin gì? Thầy Thịnh ở chùa Khánh Nguyên mới nghe tin là gì, đi buôn thuốc viện là mới bị anh em công an nó bắt. Ông là quản lý tôn giáo có biết không? Mấy anh em công an mà đi hỏi tôn giáo, đi hỏi tôn giáo có nghĩa là gì? Công an họ cũng gì, cũng có bộ phận họ không nắm bắt được. Không phải là công an nào nắm bắt được mọi công việc đâu. À, ngồi ăn cơm với nhau thì ông Duy gọi điện cho tôi. Khi nghe tôi trả lời điện thoại mà cái ông là trưởng ban tôn giáo thị xã gọi điện cho tôi á, ông nghe tôi trả lời điện thoại thì ông biết là còn trả lời điện thoại có nghĩa là không phải bị gì. Không phải, có ai bị bắt mà còn gọi điện thoại được không các quý vị? Có không? Một thầy đang học với tôi, ngày xưa học ở học viện, học với tôi tận trong miền Nam, gọi điện ra. Hỏi thầy đang ở đâu? Bảo con đang ở chùa. Bảo có thật phải ở chùa không? Bảo có, tôi đang ở chùa. Thế bảo thầy bảo, thầy nói thật đúng không? Đang ở chùa đúng không? Bảo đúng. Thì tôi lại bảo có phải là cái chuyện vớ vẩn không? Thầy bảo vâng, con nghe thông tin, nghe mấy thầy cùng học gọi điện bảo là thầy buôn bán thuốc phiện bị bắt, cho nên con run rời hết cả chân tay. Thế thì tôi mới bảo là gì? Thầy có thấy ai bị công an bắt mà còn nghe điện thoại được không? Bảo không. Thế mà cũng tin. À, thậm chí là cái ông trưởng ban tôn giáo thị xã là cái người quản lý và tôn giáo trên địa bàn thị xã Sơn Tây ra ăn cơm nghe mấy anh em an ninh á, an ninh tất nhiên nó phụ trách mảng an ninh thì có thể là gì, nó cũng chỉ nghe nói, mà cái thông tin đó chính ở xã Sơn Đông này nói ra, mà một vị nguyên cán bộ lãnh đạo ở xã Sơn Đông nói chứ không phải ai. Tôi không nói đích danh cái vị đó, nguyên cán bộ lãnh đạo cũng khá cao ở xã Sơn Đông này nói ra, cung cấp thông tin là gì, khi tôi bị công an bắt, ở trong xe ô tô của tôi thì có 2 kg thuốc phiện và hơn 3 tỷ đồng. Có nghĩa là gì? 2 kg thuốc phiện, ít hay nhiều các quý vị? Tội đó đáng xử tử chưa? Đáng chưa? Chắc chắn là gì? Ít nhất cũng phải chung thân hoặc là xử gì? Xử bắn. Không có phải ít 2 kg thuốc phiện và 3 tỷ đồng trong cốp xe tiền buôn bán thuốc phiện. Rất nhiều. Nhưng khi mà họ vào chùa, họ thấy tôi vẫn ở trong chùa, thì họ lại nói thế nào nhỉ? Ông sư này, ông ấy quen nhiều các lãnh đạo ở trên trung ương, quen các cụ ở trên gì, bộ chính trị, các bộ ngành trung ương, cho nên gì, ông xin được tại gì, tại ngoại. À, thế mới đau chứ là. À, rồi mấy hôm sau thì họ không thấy gì nữa, cái gì bắt đầu họ gọi điện về chùa cho sư ông Tâm nhiều, thì sư ông Tâm không may nó lại mất cái điện thoại. Điện thoại nó bị mất. Mất thì gọi cứ điện thoại quý khách ngoài vùng phủ sóng hiện tại không liên lạc được. Thế bắt đầu lại rộ lên cái thông tin gì, sư ông là gì, cho sư ông Tâm gì, đi tù thay. À, thế chứ là, à, chúng ta thấy xã hội đấy, nó còn ly kỳ hấp dẫn lên nữa là cái mức cao độ này. Mấy Phật tử ở bên La Gián, ở chỗ, không phải La Gián gì, Lục Quân, cũng thường hay sang đây. Sang đây đi về kể ở giữa chợ Lục Quân, giữa chợ chợ Cổ Đông, ở chỗ Lục Quân, ở giữa chợ kể là chắc chắn là gì? Là thầy Thịnh bị bắt rồi. Tôi đi ra chùa, thợ thuyền vắng teo, không còn ai làm nữa. Mà ra chùa chỉ thấy mấy sư cô, mấy cô tiểu, mỗi người một góc chùa là khóc. Cửa chùa thì đóng im thiên thiết, và hỏi thầy đi đâu, mọi người nói là gì? Thầy đi công tác. Và mọi người thì ai cũng sụt sùi khóc, hỏi muốn gặp thầy một tí, bảo thầy đi vắng mất rồi. Cho nên ra ba lần không gặp thầy trụ trì đâu, mà thấy cửa chùa, cửa phòng đều đóng hết, thợ thì bỏ về hết rồi, không còn ai làm nữa. Thế là một cái câu chuyện khác lại được dựng lên ở tại chợ Cổ Đông. Mà nói dưới chợ thì chúng ta biết cái tin nó truyền gì? Khủng khiếp. À, và tôi tự nổi tiếng trong vòng hơn một năm qua nhờ vào gì? Nhờ vào cái thông tin là chùm ma túy. Có hoan hô không thì hoan hô đi. Ôi giời, tôi rất là chết cười. Thôi lạy các mế, lạy các cô, các cụ trên cười trên cái nỗi đau của tôi á. Đúng là đấy. Bảo thầy gì, thầy nổi tiếng vậy gì là chùm ma túy, bảo vỗ tay đi thì cũng gì, cũng vỗ tay. Thế mới đau tôi chứ này. Hỏng. Tôi không hiểu là các cụ, các Phật tử chúng ta học Phật kiểu gì. Không biết là cái này có không, bổ ra xem nó có cái gì không. Hay là các vị muốn là gì, tôi trở thành ông chùm ma túy thật. Và thầy nổi tiếng về gì? Một năm qua nổi tiếng về về tiếng là gì? Là ông chùm ma túy. Ở trong thì trong cửa Phật cũng gì? Cũng vỗ tay. Đấy. Đau quá. Hai năm nay tôi giảng kinh Địa Tạng. Không ngờ rằng các Phật tử chúng ta tiếp thu một cách gì? Một cách tốt đẹp như thế. Xứng đáng, đây mới xứng đáng cho các vị một tràng vỗ tay. Đấy. Cũng vô tay. Thử xem cái chỉ số IQ của các quý vị đến mức độ nào. Chậm lắm. Phản ứng chậm lắm. Bảo rằng hơn 2 năm nay thầy thuyết pháp, các Phật tử chúng ta không ngờ lại tiếp thu được cái gì, cái như thế, bảo vô tay cũng vô tay. Đấy. Có nghĩa là chúng ta thì chưa phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần vỗ tay và cái nào cần gì, cần để đau nhói từng gì, đau nhói gì, như cắt từng gì, từng nhát dao, đâm từng nhát dao vào trong tim của chúng ta này này. Nếu các vị biết là nghe cái thông tin chúng ta là một Phật tử, là một người quan Phật, nghe thông tin là một vị sư nào đó, do gì, do không ý thức được việc xuất gia tu hành của mình mà dính dáng đến gì, đến pháp luật, ví dụ như là xỉ ke ma túy, có không? Có. Vừa qua có một cái vị sư ở Hải Dương đó, đúng không? Do nghiện thuốc viện cho nên đem bán cả cái quả chuông của chùa đi để gì? Để hút thuốc viện. Có. Mới cách đây mấy tháng, 2-3 tháng, 2 tháng thôi, bán cái quả chuông có nhiều đâu các quý vị, có 8 triệu đồng. Cái quả chuông chùa người ta 300-400 năm nay đem bán gì, bán xuống dưới Thái Bình, bán trong thầy cúng có 8 triệu đồng để lấy thuốc gì, lấy thuốc hút xỉ ke ma túy. Đọc cái tin này, tim của tôi á, nó như từng cái kim, như từng quản giáo nó đâm vào trong tim của tôi á. Vậy mà bảo tôi vỗ tay làm sao được, bảo chúng ta vỗ tay làm sao được. Vậy mà gì, khi mà tôi hỏi, tôi nói với các, hỏi các vị là tôi nổi tiếng là thành một chùm ma túy, các vị cũng vỗ tay. Tôi không hiểu là học như thế nào. 2 năm nay tôi giảng kinh Địa Tạng, giảng rất rộng, có thể nói là chưa ai giảng rộng kinh Địa Tạng như tôi giảng rộng kinh Địa Tạng cho các vị nghe. Giảng từ trong văn kinh, giảng ra để liên hệ với cuộc sống ngoài đời thực của chúng ta. Vậy mà khi tôi hỏi giảng 2 năm rồi mà các cụ học Phật vẫn như thế à? Vẫn hiểu được như vậy là tốt hay sao? Bảo vô tay, vẫn vô tay. Đau lắm. Ít nhất phải 1/4 ở trong cái hội trường này vỗ tay trong 2 lần vừa rồi. Đau lắm. Có nghĩa là chúng ta thì không hiểu. Đây tôi không phải là nói là các vị các vị mong cho tôi trở thành như thế. Ý tôi nói các vị thì không hiểu, trí tuệ của chúng ta chưa đủ để nắm bắt, ngay sau khi thầy nói ra chưa đủ để nắm bắt đâu là chính đâu là tà để mà phân biệt mà theo. Cho nên trong kinh này Đức Phật mới nói rằng khi chúng sinh chưa được giải thoát thì tâm tính thường không an định. Vì vậy mà trong đạo tràng ở Phật giáo Hòa Bình, đạo tràng của chúng ta ở Hòa Bình đó, mấy Phật tử vừa qua thậm chí là đăng ký nhập tháp rồi đó, nhưng mà có tín tâm rất lớn rồi mới đăng ký nhập tháp báo ân. Nhưng mà vừa qua là gì, 5-6 Phật tử đi xuống rút lại, rút lại hỏi vì lý do gì? Đi theo pháp môn của ông Thông Lạc, theo pháp môn của ông Thông Lạc. Cho nên đó, nói rằng Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Chùa Khai Nguyên của chúng ta, Phật giáo Tịnh Độ Chùa Khai Nguyên chúng ta là tà đạo, cho nên không theo, bỏ, không theo nữa. Đấy, cho nên tất cả những cái số các Phật tử tôi thử cái sự hiểu biết các quý vị ở lúc nãy là gì, hai lần vỗ tay đó để tôi thử xem các quý vị có đủ trình độ, đủ trí tuệ để hiểu được lời thầy dạy hay không. Những trường hợp đó cần phải gì, nghe giảng thêm, nghe giảng lại 102 bài giảng kinh Địa Tạng của 2 năm trước, và nghe giảng lại 49 bài giảng, hôm nay là bài giảng thứ 50 của gì, lần thứ hai này, nghe đi nghe lại vài lần vào để cho hiểu. Không có một ngày nào đó một cái gì tôn giáo khác, các tín đồ của tôn giáo khác hoặc cái gì các chức sắc của các tôn giáo khác họ đến gì họ nói những cái hay cái tốt của họ và chúng ta bỏ gì Phật giáo. Bỏ tôi thì không quan trọng, nhưng chúng ta bỏ cả Phật giáo để theo họ, bỏ chùa này mà tu theo chùa khác á, theo chính pháp vô tư không sao cả. Bỏ tôi mà đi theo một hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị ni trưởng, ni sư, một đại đức, một tăng ni khác để tu theo chính pháp á, không quan trọng. Vì gì? Vì các vị vẫn là một Phật tử, không là Phật tử chùa này thì vẫn là Phật tử chùa khác, vẫn tu theo ở trong gì, trong ngôi nhà của Đức Phật, không ở ngôi nhà này thì chuyển sang ngôi nhà khác, không sao, vô tư. Đối với tôi vô tư, không có gì cản trở các quý vị. Nhưng sợ rằng các quý vị ra khỏi ngôi nhà Phật Pháp, đến một cái ngôi nhà nào đó mà các quý vị mê mờ, trầm luân, đời đời kiếp kiếp, đấy là mới là một nỗi đau. Đấy là một cái sự nhục nhã cho một kiếp người. Được thân người là khó, được gặp Phật Pháp càng khó hơn. Vậy mà cả hai cái khó đó chúng ta được rồi lại đánh mất đi chỉ trong cái sự vô minh, trong cái sự nhẹ dạ cả tin của chúng ta, trong cái sự gì ưa thích gì ngọt ngào, lười tu mà muốn gì, muốn tự chứng quả của chúng ta. Các vị biết đấy, tôi phải bỏ gì một thời gian khá dài mới theo thâm nhập được vào cái tổ chức đó, lấy được cái kinh sách của họ, những băng giảng của họ để đọc, để nghiên cứu. Tôi phải đọc hết gì hơn 80 cái bộ gì, cái bộ sách của ông ấy, cái tập sách của ông ấy, và nghe giảng mấy trăm đĩa giảng của ông ấy, nghe tư duy suy nghĩ logic bằng gì, bằng các biện pháp như là triết học, các biện pháp để logic học để so sánh, để loại bỏ, thì mới biết rằng ông ấy chính là một kẻ gì tu theo gì bị, ông ấy bị kiểu như ma, bị ma chướng nó làm cho gì kiểu như mình chứng đạo. Giống như mấy năm trước tôi có hai vị đệ tử ấy, nó nhập thất ở trên núi và nó tự nói là gì, nó chứng đạo và nói gì, nó được chư Phật quá khứ truyền cho nó cái pháp bí mật và gì, nó nhìn thấy tất cả gì việc làm của các Phật tử và thậm chí việc làm của tôi nó cũng nhìn thấy. Và các vị biết không, nó giấu tôi, nó tu các phương pháp đó, cái phương pháp đó nó lên, có nghĩa là lên mạng nó cóp gì, cóp chú, vẫn là chú của Phật đấy, vẫn là chú ở trong nhà Phật, vẫn là các pháp môn tu của mật tông. Nhưng mà mật tông thì phải có gì, có thầy truyền thì trò mới được tu, chứ lên mạng, bây giờ nó lên mạng nó cóp về, nó thấy cái chú này tu nhanh thành Phật, nó lên nó cóp và nó tu, nó lên núi cứ 1-2 giờ đêm nó tu với nhau ở trên núi. Tôi cho nó ở lên chùa Tản Viên để nó trông chùa, để nó tu tập đó thì bảo nó tu tịnh độ, bảo nó tụng kinh niệm Phật thì nó bên ngoài thì nó vẫn cứ làm theo coi như không có gì, nhưng bên trong đêm đêm khuya khuya nó gì, nó đi lên điện chuẩn đề, đi ra ngoài ngoài núi á, nó chỉ chú, vẫn chú nhà Phật đó, nhưng mà có ở trên mạng, nó chỉ mấy tháng nó về đây. Ngày xưa còn cái nhà thất của tôi ở đây, nó mở cửa ra, nó vào cho nó gọi mấy anh em lên, nó bảo là nó khoe là gì, nó chứng đạo, nó biểu diễn trì chú cho, biểu diễn nó cầm cái chày kim cương, nó biểu diễn nó trì chú, nó bay lên khỏi mặt đất này, các vị thấy tin quán gì nữa. Rồi nó nói cho các em nó là gì, đời trước của ông này do đâu mà sinh ra, gia đình làm sao, vân vân, nó nói hết, nói cho gì rõ ràng ra. Mấy sư đệ tin hết. Và khi mấy sư đệ tin một cái thì nó bảo là đây là gì, đây là mật pháp của chư Phật gì truyền cho anh. Anh thương các em cho nên anh mới truyền cho em. Và cấm được nói với thầy, phải thề là không được nói với thầy. Và các em gì, các sư đệ cũng thề là không bao giờ tiết lộ cái chuyện gì sư huynh nói ra. Một thời gian sau, mấy tuần sau, tiếp tục. Các vị biết nó tiếp tục thế nào? Nó tiếp tục bắt đầu về từ cái chỗ lấy được lòng tin của các em rồi thì tiếp tục nó nói là gì? Đừng tu theo pháp môn niệm Phật của thầy nữa. Pháp môn đó lâu, chứng đáng phải tu theo pháp môn gì? Cái pháp môn của cổ các vị cổ Phật này dạy cho anh này này thì nó mới gì? Mới nhanh. Và bắt đầu tiến tới một bước nữa là sao? Thầy nhà mình phá giới, không phải là thầy nữa. Và một hôm sau khi đó, cái câu chuyện đó tôi phát hiện ra thì tôi tách gì, tách hai đứa ra, một đứa ở trên núi, một đứa ở ra Vạn Niên để học pháp với để gì ra hầu sư phụ Vạn Niên. Thì các vị biết đó, tôi cho rất nhiều cơ hội để thay đổi, nhưng cuối cùng không thay đổi. Không thay đổi thì tôi phải gì, phải trục xuất. Chúng ta thấy không phải là đơn giản. Cho nên tu, cho nên cái trường hợp mà tu á, ở đây cái ông Thông Lạc này tôi tin chắc 100% cũng kiểu như thế, gia nhập thất ở ngoài đảo cho mình là gì, đã chứng đạo. Và về gì, đi chửi hết cả các tổ, rồi chửi tất cả các sư ở trong đất nước này đều là gì, đều tà đạo, chỉ có ông mới là chính. Và một cái bằng chứng nữa cũng ở tại chùa Tản Viên của chúng ta. Chùa Tản Viên linh thiêng lắm, đi sai chính pháp một cái là liền bị lạc, là bị phát hiện ngay. Có một ông sư ở gì, ở chùa Hoàng Pháp, đệ tử của Thượng Tọa Chân Tính chùa Hoàng Pháp, ra chùa Pháp Vân gì đăng ký tu tập ở đó một thời gian, sau đó lên xin tôi nhập thất ở trên chùa Tản Viên. Tôi đồng ý, thầy xin nhập thất 3 năm, nhập thất được khoảng 1 năm gì đó, trên dưới 1 năm gì đó tôi nhớ không rõ lắm, cũng trong cái giai đoạn đó, năm 2012 hoặc 2013 gì đó. Ông ấy nhập thất được một thời gian thì có khi mấy ngày ông mới ăn một bữa cơm, có khi cả tuần ông chỉ uống và tí nước thôi. Mà trong phòng của ông ấy thì tôi nghe các Phật tử với nghe mấy đệ tử của tôi khen người ông ấy là gì, là ông ở trong thất đó, ông không phải gì thắp đèn, nhưng ông gì tối lại thì trên thân thể của ông ấy tự tỏa ra ánh sáng, tự thấy mọi vật, không cần phải lắp điện, không cần phải thắp đèn. Tôi nghe thấy mấy Phật tử thông báo cái tin đó, nghe thấy đệ tử nói cái tin đó tôi rất vui. Tôi thấy rằng cái thời mạt pháp này mà có người tinh tấn tu hành như thế thì rất là tốt. Nhưng các vị biết không, nhưng tôi e rằng nếu mà không giữ được cái tâm gì, cái tâm bình khí hòa, chấp vào cái gì, cái căn lành khai pháp đó, thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng, chơi chứng, tự cho mình lấy chứng, và lại đi gì, mình gọi là bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi vừa nói được một thời gian, vào ngày hôm đó tôi nhớ là ngày 16 tháng Giêng năm 2013 thì phải, 16 tháng Giêng năm 2013, tôi lên làm lễ cầu an đầu năm cho các Phật tử ở trên đấy, trên chùa Tản Viên. Thì mấy tối hôm trước ông ấy là toàn nghe thấy cái tiếng nói, Ông ấy ngồi trong thất ở đằng sau nhà pháp hội nhỏ, cái thất nhỏ, thất lá đằng sau á. Ông ấy nghe thấy tiếng nói là gì? Thầy chủ trì chùa Tản Viên với gì? Với một nhóm Phật tử với ông bảo vệ là gì? Bàn nhau để gì? Để giết ông ấy. Và đến tối 15, ông ấy nghe thấy cái tiếng ở trên hư không nói rằng á, trong ngày 16 phải ra đi khỏi chùa Tản Viên. Nếu không ra đi khỏi chùa Tản Viên thì đêm ngày 16 ông Sư Thịnh sẽ cùng với bà Phật tử, mấy bà Phật tử và mấy ông bảo vệ sẽ gì? Sẽ giết ông đêm hôm đêm tối 16. Thế là sáng 16 ông xuống núi. Sau khi tại vì sao tôi biết câu chuyện đó? Thì sau khi câu chuyện ông xuống núi, ông về chùa Pháp Vân, ông gọi mấy Phật tử mà hộ pháp cho ông ấy lên để ông trách. Ông nói là tôi thì có tội tình gì với bà mà bà gì mà kết cấu với ông Sư Thịnh với mấy ông bảo vệ ở chùa Tản Viên muốn giết tôi. Mấy Phật tử ngớ người. Thế hỏi làm sao thầy nói như thế? Tôi biết hết. Tôi nghe các ông, tôi nghe gì? Nghe bà với nghe gì? Ông Thịnh với nghe mấy vị bàn nhau. Và các vị Bồ Tát, các vị Phật lại báo cho tôi biết cái điều đó mà tôi đích thân tai tôi nghe các vị bàn nhau giết tôi. Đó. Các vị thấy không? Tu tập trên người tỏa ra ánh sáng, không cần đèn, không cần điện mà vẫn nhìn thấy đường, vẫn nhìn thấy vạn mọi sự mọi vật trong đêm tối, đã chứng đạo chưa?
Chưa.
Tu tập bay lên khỏi mặt đất đã chứng đạo chưa?
Chưa.
Tu tập ông ấy, cái ông sư nhập thất đó, ở trên chùa Tản Viên đó, ông còn gì đêm đêm ông nói rằng gì, các vị tướng lĩnh đặc biệt là gì, được Hồ Chủ tịch, tức là Bác Hồ đó, về chùa Tản Viên ngồi ở trong tịnh thất của ông ấy để nói chuyện với ông ấy về việc gì, triều đình, chính trị, quốc gia, đất nước, vân vân, thế này thế khác. Và vào một cái buổi gì, ông ấy bỏ nhập thất, ông lên trên trên đền Bác, ở trên đền, trên đỉnh núi Tản Viên đó, để ông gì, ông lễ tạ Bác Hồ vì Bác đã về gì, chỉ cho ông ấy rất nhiều những cái điều hệ trọng của quốc gia. Cho nên ông bỏ thất ông lên, lên đó ông cảm ơn Bác. Chết rồi, thua 1-0 ở chỗ đó. Ông phát nguyện nhập thất 3 năm. Vậy mà mới chưa chuyện đó còn năm hơn năm, ông đấy thì mở cửa thất thì ông lên gì? Ông lên trên đỉnh núi Tản Viên, ông bảo do mấy ông trước ông nói chuyện với Bác Hồ. Cho nên ông lên đó ông cảm ơn Bác Hồ. Và ông về một cái thì tự nhiên ông toàn nghe thấy tiếng tôi và tôi là chủ trì chùa Tản Viên bàn cách để giết ông ấy. Bắt đầu từ hôm đó, từ hôm ông ra thất đó. Nó phá, ma nó phá. Các vị hiểu thế nào là ma phá, thế nào là ma khảo người tu chưa, thế nào ma phá người tu chưa? Đó. Ngày xưa tôi nhập thất, tôi cũng bị một cái trận rồi. Cho nên tôi mới có gì, mới có kinh nghiệm đó. Khi ông ấy nhập thất ở cái nhà khách này, tôi đưa cho ông một cái bộ Bát Nhã, một cái bộ kinh Đại Bát Nhã. Tôi bảo lần này thầy vào thất 3 năm như vậy, thầy nên đem theo bộ kinh này vào trong khi rảnh rỗi, thầy nên gì, nên xem và thầy nên có 1-2 thời đọc tụng bộ kinh Đại Bát Nhã này khi nhập thất, kinh nghiệm của tôi đó. Nhưng ông không nghe, ông không mang theo, không mang theo. Tôi còn gọi ông Nhị là trưởng đạo tràng Phật tử của chùa Tản Viên đó, mang lên đưa cho ông ấy. Ông ấy bảo không, tôi không cần. Vậy ông mới chết. Đấy, trong hai cái đứa đệ tử của tôi ấy mà bảo là tu có thần thông, thấy tôi ngủ với gái thế này thế khác vân vân này nọ đó, thì cứu lại được một đứa. Vì sao tôi cứu được? Vì sau khi á nó bị điên xong á, nó bị điên lên, nó lên cơn điên đó, thì tôi bắt nó phải sám hối, bắt nó phải tụng bộ Đại Bát Nhã 3 năm nay rồi, và nó vẫn nghe lời tôi tụng. Và bây giờ gì, nó yên, giờ nó ổn. Đó chính là sư ông Hạnh đấy. Các vị thấy sư ông Hạnh bây giờ ổn chưa? Ổn rồi đó. Cho nên á, cái trường hợp mà ông Thông Lạc sau khi mà thâm nhập vào cái tổ chức Phật tử của ông ấy, được cung cấp toàn bộ sách vở băng đĩa giảng của ông ấy. Vì tôi thâm nhập vào đó thì mình được cái lợi để mình ăn một bữa. Ngày đó ăn một bữa và mình bảo là tin theo họ, cho nên thì họ mới cung cấp tài liệu cho mình. Còn cái sách đó không cung cấp ra ngoài, chỉ cung cấp trong nội bộ của họ thôi. Đó, thì mình mới phát hiện ra cái đó. Cho nên bây giờ thì ông ấy mất 2-3 năm nay rồi, nhưng bây giờ cái tổ chức của ông ấy thì vẫn, các Phật tử vẫn đi phát triển, đi truyền bá. Chúng ta không khéo, không khéo thì rất dễ gì, rất dễ bị họ lôi kéo. mà đã vào đó rồi á thì rất khó để ra, rất khó ra. Tôi không hiểu cái niềm tin của họ gieo vào cái tâm của Phật tử nó đến cái mức gọi là khá là hoàn hảo. Cho nên á, ai mà đã tin theo rồi thì khó để lấy họ ra được lắm. Và ngày xưa rất may cái nhóm đó khi tôi vào thì cũng lôi được ra rồi, đến già nửa, nhưng một số thì họ vẫn không chịu. Lôi được họ ra lại quay về chùa Quán Sứ tụng kinh niệm Phật bình thường. Nhưng mà chỉ được có già nửa thôi, được khoảng 70%. Đó. Cho nên ở đây tôi mới giải thích cái đoạn đó để cho các vị thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là chúng sinh khi chưa được giải thoát thì tâm tính thường là không an định, thường là làm các việc ác, nhưng mà cứ tưởng là mình làm việc thiện. Làm việc ác nhưng cứ nghĩ rằng mình đang làm việc thiện, không nhận ra đó là việc ác. Cho nên á, kết thành gì? Kết thành cái cấu nghiệp. Cấu nghiệp tức là nghiệp xấu đó, nghiệp ác đó. Rồi chịu quả báo khổ. Chịu quả báo khổ, nhưng mà không phải quả báo khổ nào nó cũng hiện tiền ngay trước mắt. Có những quả báo khổ nó phải gì? Vài đời sau, thậm chí đời sau hoặc vài đời sau, hoặc là lúc về gì? Về già, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh rồi nó mới gì? Nó mới phát tác. Đó. Cho nên ở đây qua đoạn kinh mà hôm qua chúng ta đọc, hôm nay chúng tôi muốn giảng rộng thêm để cho các Phật tử chúng ta biết được đâu là chính pháp, đâu là tà pháp, chứ không phải cứ là sư thuyết kinh giảng đạo đều là chính pháp hết. Chúng ta phải gì? Phải có cái này, cái này phải suy nghĩ cho thật gì? Thật chín chắn. Cái này là cái gì các quý vị? Trí tuệ. Cái này tức là trí tuệ. Và phải có cái này. Cái này tức là cái gì? Cái niềm tin. Trí tuệ và niềm tin phải gì? Phải vững vàng và phải gì? Phải sắc bén. Thì mới có thể nhận ra chính tà để mà theo. Chính thì chúng ta theo. Quyết theo không thì không thay đổi. Còn tà thì phải gì? Phải cải đổi, phải bỏ ngay. Không để nó lôi cuốn chúng ta hết đời này đến đời khác được. Từ vô thỉ kiếp đến nay chúng ta đã bị vô minh che lấp rồi, bị khổ đau, bị sinh tử luân hồi rồi, nay chúng ta lại tiếp tục được ngay sao? Thậm chí tôi xin nói với các vị, pháp môn tịnh độ còn có người gì kiên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi, còn có người gì đi sai pháp thành tà sư. Nhưng mấy năm trước tôi cực lực phản đối cái chuyện là niệm Phật bất niệm từ niệm của một cái ông sư ở nước ngoài đó, mà sau này một ông sư Thành phố Hồ Chí Minh về cực lực truyền bá ra miền Bắc chúng ta đó. Ra miền Bắc truyền bá đến cả chùa ngoài giảng đó. Đạo tràng tịnh độ chùa ngoài cũng mời ông về giảng đấy đó. Mời ông xiển dương cái pháp môn bất niệm từ niệm, thành Phật rồi đó, vãng sinh một đời rồi đó. Và tôi nghe thấy cái pháp môn đó, tôi kiểm tra, tôi lên mạng, tôi kiểm tra thấy cái ông tìm ra cái pháp môn bất niệm từ niệm, quyết định vãng sinh đó, ông sư ở nước ngoài, người Việt Nam, gốc Việt Nam nhưng tu ở nước ngoài. Ông bảo bao nhiêu năm ông tu thiền không đạt được cái gì, bao nhiêu năm tu tịnh độ cũng không đạt được cái gì. Nhưng sau một thời gian ông tu, ông tìm được phương pháp tu để sớm đạt được á, niệm Phật tam muội. Đó là sao? Ông ghi cái câu niệm Phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật của ông vào. Và ông cho vào ghi vào cái đài. Và ông nghe bằng gì? Cái mic. Hai cái gì? Tai nghe ông cho chụp vào tai cả ngày cả đêm 24/24. Xin lỗi các quý vị, kể cả lúc vào nhà vệ sinh ông cũng gì? Cho tai nghe vào tai. Nghe khoảng vài ngày như vậy, bỏ tai nghe ra mà gì? Câu niệm A-di-đà-phật vẫn vẳng vẳng bên tai. Đó là gì? Đó là bước đầu đạt được bất niệm từ niệm. Xin lỗi các quý vị. Các quý vị về không tin cứ thử đi. Ghi một cái gì? Ghi một cái câu gì? Một cái câu chửi tục tĩu nhất. Các quý vị cũng cho vào tai gì? Nghe như vậy vài ngày vài đêm không bỏ ra. Khi các quý vị bỏ cái tai nghe ra, cái câu chửi tục tĩu nhất cũng luôn gì? Luôn hiện lên tai các quý vị vậy. Khi mà chúng ta yêu một bài hát nào đó, nghĩ khi còn trẻ hoặc là kể cả bây giờ, chúng ta yêu thích bài hát nào đó, chúng ta nghe, thích nghe và nghe đi nghe lại bài hát đó, nghe hoài nghe mãi, thì cái tiếng bài hát đó luôn văng vẳng ở trong gì? Trong tai mình vậy các quý vị. Và ông ấy cho cái phương pháp là ông gì? Nghe thấy tiếng niệm Phật thông qua gì? Ốp cái tai nghe vào tai ông ấy. Đó là khi bỏ tai nghe đi vẫn đạt được cái tiếng niệm A-di-đà Phật đó. Đó là đạt được trạng thái đầu tiên của gì? Pháp môn bất niệm từ niệm, quyết định vãng sinh. Truyền bá cái pháp môn đó, ông nghĩ rằng ông ấy là người gì? tìm ra cái pháp môn tu tập dễ dàng, dễ chứng đắc, dễ đạt được chính niệm Phật, chính tâm niệm Phật tam muội đó, cho nên truyền bá. Tôi lên mạng tôi xem hành động của ông ấy, nhìn thấy ông ấy trên mạng, xem thấy hành động của ông ấy, vài cử chỉ khi ông ở trên bục giảng, tôi biết ông này thì bị ma nhập. Và các vị thấy rằng năm 2013, 2014, 2015 tôi cực lực phản đối cái vấn đề là tu bất niệm từ niệm cái kiểu nghe cái sang phôn, cái mic ở cái sang phôn ở trên thì trên tai mình như thế. Nhưng khi tôi nói thì có một số Phật tử trong đạo tràng bỏ tôi ra đi, nói rằng gì, thầy cũng tu cùng tu tịnh độ mà thầy lại nhỏ nhen, thầy lại hẹp hòi, thầy không cho chúng con đi tu theo họ, thầy lại gì, lại đi bán phá, đi bài xích họ cùng các sư với nhau mà thầy lại đi bài xích cái pháp môn đó, cho nên họ bỏ tôi họ ra đi. Họ nói là tôi hẹp hòi, tôi sợ mất Phật tử, vân vân thế này thế khác. Tôi xin thưa các quý vị, các quý vị đến chào tôi, đến gần tôi còn muốn lánh rằng chào thôi, tôi chỉ gật đầu A Di Đà Phật, tôi còn muốn lánh. Tôi có phải là cái người ham Phật tử đâu, tôi có phải là thích tiếp Phật tử đâu. Các Phật tử cứ gần tôi mấy năm nay biết mà, có phải tôi muốn ngồi với các vị đâu. Tôi rất sợ ngồi với các Phật tử, bắt buộc phải ngồi thì tôi phải ngồi thôi. Thế có những Phật tử đến, thậm chí cúng thì cúng chùa này rất nhiều, nhưng đến muốn gì, muốn ngồi tâm sự với tôi câu chuyện này cho câu chuyện khác, nhưng tôi bảo thôi thôi thôi, tôi nhiều việc lắm, không phải là cúng nhiều tiền mà tôi phải gì phải ngồi lại để tiếp đón, không. Nhưng mà cái ngày đó có một vài nhóm Phật tử nói rằng gì, do tôi đã phá cái pháp môn tu bất niệm từ niệm cho nên cho tôi là hẹp hòi, là ích kỷ, cho nên bỏ đạo tràng ra đi, vô tư cũng ra đi, không sao đâu. Rồi trong cái giai đoạn đó âu có khi nó cũng là cái gì, cái quả báo, do gì, do đi nói cái lỗi lầm của người ta, thì tất nhiên mình muốn phá mê khai ngộ cho chúng sinh thì đương nhiên phải chỉ ra cái sai của người ta, nhưng mà mình chỉ chắc có thể cũng hơi quá, cho nên á trong cái giai đoạn đó nó trùng hợp với cái giai đoạn thì hai đệ tử xuất gia của tôi thì lạc vào tà đạo, nói thầy thế này thế khác, rồi nhóm Phật tử cũng đứng lên nói là thầy hẹp hòi, đi chỉ trích các sư khác, thậm chí đâu có đây phải chỉ trích đâu, mà đấy là chỉ nói cho các vị biết đâu là chính, đâu là tà. À, bây giờ nó lại còn đang có một cái ông sư, không phải sư đâu, à, gọi là gì, gọi là ông sư, gọi là cái gì tâm đó, ông ấy bây giờ nó cũng gì đang lôi kéo tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ ở không chỉ Việt Nam mà cả trên thế giới này, giống như bà Thanh Hải vô thượng sư của hơn chục năm trước ấy, cũng khủng khiếp. Ông này bây giờ ông lại còn có cái cách mê hoặc gì, ông lại còn làm cả chính trị nữa, làm nó đi làm từ thiện rất nhiều. Đấy. Ai mà mê làm từ thiện thì vào đó coi như là không nhận ra. Nó dùng cái chiêu bài đi làm từ thiện đó để hoạt động tôn giáo. Và thậm chí mấy năm, 2-3 năm trước các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta cũng ở tỉnh Hòa Bình đó, thế mới đau cái đọ đạo tràng Hòa Bình không biết làm sao, nó đánh vào ở trên đó. Hơn chục người á cũng tu xuống đây tu hành mấy năm rồi, nhưng mà chắc là tụng kinh A Di Đà, ngày đó chưa tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Phổ Môn và tự tu cảm thấy thì nó lâu, cho nên á nghe thấy một nhóm Phật tử đi sang ở bên Campuchia hay là Thái Lan gì đó về bắt đầu nói rằng ui dồi, có một vị pháp sư giỏi lắm, một vị hòa thượng, một vị thầy giỏi lắm, cầu siêu không cần phải gì phải có mặt, chỉ cần có một gì tấm ảnh thôi, cả đời không có cần phải tu, chỉ cần một tấm ảnh thôi đem đến cho gì pháp sư gì xoa tay qua ảnh này một cái, thế là linh hồn của người đó được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng với điều kiện phải nộp gì, phải nộp 30 triệu đồng. Đấy. Một tấm vé về Tây Phương Cực Lạc là gì, 30 triệu đồng, đắt hay rẻ các quý vị? Quá rẻ. 300 triệu đồng mà về được Tây Phương Cực Lạc thì cũng còn quá rẻ chứ đừng nói là 30 triệu đồng, đúng không? nộp 30 triệu đồng thông qua để các Phật tử qua cái môi giới của ông ấy. Đã ai nhìn thấy mặt ông ấy thực tế, đâu, đi sang bên đấy không phải ai cũng gặp được. Thông qua môi giới của ông ấy ở Việt Nam nộp 30 triệu đồng kèm theo một bức ảnh của người thân đã mất, và mấy tuần sau được cái giấy chứng nhận là gì? Người thân đã được vãng sinh về thượng phẩm, thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế chúng ta thấy không? Vậy mà vẫn có người tu hành quy Tam Bảo 20-30 năm rồi vẫn gì? Vẫn tin, vẫn đi và vẫn theo, vẫn bỏ cái Phật giáo của chúng ta tin để theo. Cho nên ở đây tôi mới nhấn mạnh cái câu nói là Phật bảo là chúng sinh chưa được giải thoát thì rất dễ bị lung lay, rất dễ bị gì? Bị các tà đạo, tà sư, ngoại đạo tà giáo nói gì? Nó làm thay đổi cái ý chí của chúng ta, thay đổi cái tâm chân tịnh phát nguyện theo Phật cả đời tu hành của chúng ta. Đó. Cho nên ở đây đoạn kinh tiếp theo Đức Phật nói, vừa nói đến đây, ở giữa trong chúng pháp hội ngay lúc bấy giờ có một vị đại Bồ Tát tên là Định Tự Tại Vương. Chúng ta thấy Bồ Tát Định Tự Tại Vương, Định Tự Tại Vương, một vị Bồ Tát có cái tên là gì? Định Tự Tại Vương. Thế nào là Định Tự Tại Vương? Định tức là chỉ cho cái tâm gì? Cái tâm gì? Tâm an trú ở trong gì? Trong chính pháp. Tự tại có nghĩa là ở trong cái tâm an định đó được tự do tự tại, không có bị gì? Không có bị tham sân si vân vân nó gì? Nó lôi cuốn, nó làm nhiễm ô, nó làm thay đổi nữa. Cho nên gọi là tự tại, tự do tự tại ở trong định. Mà lại còn gì? Cái chữ vương. Vương có nghĩa là vua. Một vị đại Bồ Tát đạt được cái gì? Cái chính định tự tại cao nhất trong các vị hằng, trong các vị Bồ Tát. Cho nên á mới gọi là, mới có cái tên là Định Tự Tại Vương Bồ Tát. Liền khởi thân đứng dậy mà bạch với Đức Phật rằng là: Kính bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát Địa Tạng từ bao nhiêu kiếp trước phát ra đại nguyện gì, chứa nhóm các công đức tu tập hạnh nguyện gì, tu tập hạnh nghiệp gì mà trong ngày hôm nay Đức Phật được Đức Phật Thế Tôn ân cần và khen ngợi, phó chúc cho như thế. Kính xin Đức Thế Tôn vì chúng hội nơi đây mà nói sơ lược qua cho chúng đều được biết. Đó, chúng ta thấy khi Đức Phật nói về cái tâm của chúng sinh còn đang dao động, khi vì là chưa đắc đạo, chưa nhận chân được các pháp. Cho nên á, nói xong được cái đoạn kinh đó thì trong chúng có một vị Bồ Tát. Tại sao không? Tại sao bây giờ, lúc bây giờ không phải là Quán Thế Âm, không phải là Văn Thù với Phổ Hiền, mà là Định Tự Tại Vương đứng dậy? Tức là chúng ta phải muốn giữ được cái tâm gì không bị lay động thì phải có cái tâm gì? Có cái sự an định, có cái tâm gì? Có cái niềm tín tâm kiên cố, không có gì lay chuyển được. Cho nên thay cho Văn Thù hay Phổ Hiền ra tác bạch Phật ở giai đoạn này, giai đoạn này chính là gì? Định Tự Tại Vương Bồ Tát. Chúng ta thấy Phật Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta xem, nó cũng có trình tự giống như trong một vở kịch gì, một bộ phim hay. Một vở kịch hay thì phải có gì? Các nhân vật phải gì? Phải ra đúng gì? Đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời. Ra biểu diễn làm sao để cho gì? Cho mọi người nghe, mọi người xem đều phải gì? Đều cảm nhận thấy có cái sự xuyên suốt của cái vở kịch đó thì mới gọi là kịch hay. Cái bộ phim đó thì mới gọi là bộ phim hay, đúng không? Đó. Chứ không phải ai muốn ra lúc nào thì ra. Bậy bạ ra lúc nào cũng được các quý vị ạ. Đó. Chứ học Phật chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Cho nên ở đây Định Tự Tại Vương Bồ Tát ra lễ Phật và bạch Đức Phật rằng á: Bồ Tát Địa Tạng đã từ bao đời tích chứ công đức gì, tu tập hạnh nghiệp gì mà nay là được Đức Phật Thế Tôn khen ngợi trước đại chúng như thế. Và ngày mai chúng ta sẽ thấy Đức Phật trả lời Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng vì sao, vì cái nhân lành gì, tu tập cái gì, cái nhân quả ra sao mà Địa Tạng Vương Bồ Tát lại được Phật khen ngợi. Thôi hôm nay chúng ta đã nghỉ ở đây, hết giờ rồi. Có hiểu không? Các Phật tử chúng ta có hiểu không? Ừ đấy, cái lúc này cần vỗ tay thì lại không vỗ, chỉ có vài người thôi. À, thế mới đau chứ lại. Cái lúc thầy hỏi có hiểu không thì lại chỉ được gì 1/5 vỗ tay. Lúc thầy bảo thì bảo là thầy là gì, thầy nổi tiếng hơn một năm qua do giải chùm buôn thuốc viện, thì lại gì đến 1/3 vỗ tay. À, lúc hỏi học cả thì hơn 2 tiếng đồng hồ học thầy thì tận tình để giảng giải cho mà nghe, hỏi có hiểu không chỉ được 1/5 là gì vỗ tay. À, đấy, thầy nghi ngờ lắm, nghi ngờ cái sự học của chúng ta lắm, không biết là đi về đâu trong tương lai. Thế này thì Địa Tạng Vương Bồ Tát còn phải khổ với chúng ta nhiều, chắc chắn rồi. Chắc là phải bạch ngài cầm thêm một cái gậy tích trượng, phải ngài phải làm thêm một cái gậy tích trượng nữa. Để làm gì? Để làm gì các vị biết không? Để cho tôi mượn thỉnh thoảng ngài bận để tôi cầm cái gậy của ngài tôi, thì tôi giống như là một Kiền Liên mượn gậy của Đức Phật đấy mà. Vào trong A Tỳ Địa Ngục để giống để cứu mẹ mà. Chúng ta học Phật như thế này thì chắc chắn rằng gì? Là vẫn còn có người đi vào trong đấy. Cho nên á, xin Bồ Tát để làm thêm một cái gậy nữa. Bao giờ mà ngài bận, ngài mải đi hoằng pháp hay mải bận á, thì thôi cứ đưa một cái gậy đấy cho con mượn, con đi vào cho con giống giống, sẽ biết đâu á, cứ giống bừa đi, có cái cửa nào nó mở ra, thấy các vị đang ngồi khóc tu tu trong đó thì tôi lôi các vị ra, được không? Cũng được đấy, cái đó cũng được đấy. Nhưng mà bây giờ muốn lôi ra tốt nhất là gì? Đừng bao giờ phải đi vào đó nữa, mà phải hiểu ngay từ bây giờ, mà phải tu tập cho thì giữ cái niềm tin chính tín cho nó tốt vào. Đừng có thoái tâm. Sáng nay có Phật tử nói rằng á, thầy bảo nhà con á, bảo cháu nhà con về tụng kinh để cầu con. Cháu nó tụng 21 ngày rồi, xong lên chùa Tản Viên lấy nước rồi, bây giờ vẫn chưa thấy gì đâu. Không biết bây giờ như thế nào, có cần tụng nữa không? Thầy bảo có, 21 ngày chưa được. Phật tử bảo á, không chỉ 21 ngày mà 49 ngày rồi vẫn chưa được. 49 ngày đã được chưa? Ăn thua gì chưa? Chưa, tùy vào cái nghiệp xấu, nghiệp ác của mỗi người. Hôm qua tôi kể câu chuyện có Phật tử gì? Gần 2 năm trời tụng kinh, vẫn chưa được, tí nữa thì thoái tâm. Nhưng mà thì sau khi được động viên một cái có 7 ngày thôi mà đạt được gì? Bước đầu đạt được cái gì? Hạnh phúc trong gia đình, không bị tan vỡ nữa. Con trai không bị đuổi việc nữa. Đó. Hơn gần 2 năm trời thì chỉ lấy có 7 ngày thôi các quý vị. Cho nên là mới có 49 ngày ăn thua gì đâu. Thậm chí thì tôi bảo thôi về bây giờ cứ tụng từ giờ cho đến Pháp hội tháng 9, Pháp hội Quan Âm tháng 9. Thì lúc đó mới để mới lên chùa Tản Viên để cầu, để xin nước, để cầu lần thứ hai có được không. Mà Pháp hội tháng 9 chưa được thì phải tiếp tục tụng cho đến gì? Cho đến Pháp hội tháng riêng. 3 Pháp hội mà không được có nghĩa là gì? Tôi cũng xin bó tay. Có nghĩa là gì? Trường hợp này không phải do tâm linh, mà vấn đề tâm linh không giải quyết được thì chắc phải đi gì? Đi khám, đi viện xem như thế nào. Đó, nhiều trường hợp đi khám, đi viện không được thì tụng kinh Địa Tạng và theo Pháp hội Quan Âm và đi xin nước ở trên chùa Tản Viên để uống thì được toại nguyện nhiều lắm. 80%, 70-80% được. Nhưng không biết trường hợp này như thế nào thì mình cũng phải 3 lần đã. 3 lần như thế mà cảm thấy không được thì mới thấy là cái duyên của mình với Phật mà chưa đủ thì theo cái gì thì theo, lúc đó thì thôi, tôi không cầm giữ nữa. Thôi chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.